Tác phẩm Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, tập 5. Tác giả Andrew Matthews. Người dịch Diệu Anh Nhi. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Yến Anh. Tặng Julie, tặng người vợ và vị giám đốc yêu quý của tôi, cảm ơn em một lần nữa. Cảm ơn em về sự xuất sắc trong việc điều hành công ty xuất bản của chúng ta. Cảm ơn em về những ngày dài đằng đẵng và những đêm thức khuya bên ống điện thoại ở phía bên kia trái đất để hoàn thành mọi chuyện. Với nghị lực của em, nhiệt tình và lòng can đảm của em đã làm được những điều mà không một người nào khác có thể làm nổi. Cảm ơn vì sự khôn ngoan và sự chỉ dẫn của em. Cảm ơn em vì đã đem hết ảnh hưởng trong sự nghiệp sáng chói của mình để đưa những cuốn sách này đến với thế giới. 1. Triết lý sống của bạn. Bạn không thấy lạ sao? Ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng học nó ở đâu? Chúng ta sinh ra trên đời, rồi chúng ta đi học. Chúng ta học toán, chúng ta học về huyết cầu tố, học về rặng Hy Mã Lạp Sơn, nhưng chưa bao giờ học về hạnh phúc. Tôi thường tự hỏi tại sao có một số người luôn luôn hạnh phúc. Rồi tôi băn khoăn, phải chăng người hạnh phúc thông minh hơn những người khác, hay chẳng qua họ quá ngờ nghệch nên không nhận ra mình khổ? Những câu hỏi như vậy càng về sau càng nhiều hơn. Hồi còn nhỏ tôi thường mơ về thời tương lai, nhưng tới khi bước vào thời tương lai tôi lại thường thất vọng. Tôi khám phá ra rằng cuộc đời khắc nghiệt hơn ta tưởng. Tôi muốn biết tại sao có những người sống được một cuộc đời thú vị, tại sao có những người sống hạnh phúc hơn tôi. Tôi tìm đọc sách, tôi tham dự những buổi thuyết trình và những cuộc hội thảo. Tôi thử đi trên lửa thang. Tôi tìm đọc những triết gia vĩ đại, tôi nghĩ rằng họ có thể dạy tôi nhiều điều về hạnh phúc. Rồi tình cờ, tôi đọc về một nhóm triết gia Hy Lạp cổ đại mệnh danh là những người theo chủ nghĩa hoài nghi. Họ cho rằng tâm hồn anh chỉ thực sự thanh thản khi anh không tin bất cứ cái gì. Làm sao bạn có thể tin được điều họ nói cơ chứ? Rồi tôi đọc Socrates và một tay nữa tên là Gorgias. Ông này tuyên bố: A. Không có cái gì thực sự hiện hữu, do đó B. Nếu có cái gì đó thực sự hiện hữu thì anh không biết nó được, do đó C. Anh không hiện hữu. Làm sao mà xài cái kiến thức này cơ chứ? Cứ tưởng tượng coi, anh bị cảnh sát giao thông tóm. Viên cảnh sát nói: Có lý nào để tôi không phạt ông chạy quá tốc độ cho phép? Và bạn trả lời: Ông có hiện hữu đâu. Tôi nhận thấy có hai điều các triết gia: A. Hầu hết là họ không hạnh phúc, và B. Nhiều người trong số đó là những nhà toán học. Triết lý hàng ngày. Cuối cùng tôi tin rằng có hai loại triết lý: loại triết lý kinh viện và loại triết lý cụ thể hàng ngày của từng người. Chính triết lý hàng ngày cụ thể của riêng bạn mới thật sự đáng kể. Triết lý hàng ngày của bạn chính là những gì bạn tin về chuyện đời thường, công việc, tiền bạc, lo phiền, thất bại, bè bạn, chuyện gia đình, tương lai và nhiều thứ khác. Triết lý hàng ngày là những gì chúng ta áp dụng để giải thích những thăng trầm trong đời. Đó là nền tảng ta xây dựng cuộc sống của mình. Chẳng hạn khi ta nói, cái gì xảy ra cũng đều có lý do của nó. Hay là tai họa cũng chính là dịp may. Hoặc là hầu hết bọn đàn ông đều khốn kiếp. Thì đó là nhận định hay kinh nghiệm cụ thể của riêng bạn. Triết lý cụ thể riêng tư của mỗi chúng ta là cái lăng kính, qua đó ta xem xét từng vấn đề và từng cơ hội trong cuộc sống. Đó cũng thường là lý do ta nương vào để tiếp tục đường lối đang theo hay là từ bỏ nó. Những người sống hạnh phúc không nhất thiết là những người thông minh nhất hay giàu có nhất hoặc là tài ba nhất, nhưng họ có một triết lý riêng cực kỳ hữu dụng. Những người hạnh phúc hình như có chung một số chung triết lý sống. Cuốn sách này là bản tóm tắt những phương pháp hành xử của những con người sống hạnh phúc và hiệu quả. Có một vài ý tưởng trong đây quen thuộc với bạn rồi. Đôi khi chúng ta không cần thông tin gì mới, chúng ta chỉ cần nhắc lại để nhớ thôi. Và tranh hí họa sẽ giúp thêm để nhớ những ý tưởng được gửi gắm tới chúng ta. Nếu bạn đang chịu đựng bi kịch cá nhân hay tổn thương nghiêm trọng trong đời, thì cuốn sách này có thể là chưa đủ, nhưng nó có thể giúp bạn đối mặt với những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. 2. Mỗi lần từng ngày một. Khi cuộc sống trở nên tồi tệ, những chuyện hoang đường về hạnh phúc, tống khứ thói quen lo rầu, tính cách, tại sao, sức mạnh tinh thần, tiếng cười, khi sự việc ngoài tầm kiểm soát, nổi xung, ta đang đi về đâu, kiên nhẫn, không đáng kinh ngạc hay sao, hạnh phúc. Khi cuộc sống gặp khó khăn, làm sao sống nổi khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt? Làm sao tiếp tục chịu đựng nổi khi bạn đang khổ sở, cô đơn hay túng quẫn? Bạn chỉ có thể giải quyết những vấn đề ấy như thể bạn đang leo núi. Giả sử như bạn đang leo núi và bạn bị mắc kẹt vào cái gờ đá. Thế là đột nhiên bạn phải hết sức tập trung vào cái khoảnh khắc hiện tại đó. Bạn quên hết mọi chuyện xa xôi. Tất cả mọi nỗ lực của bạn đều dồn vào các bước tiếp theo mà bạn phải làm. Rồi cái bước kế tiếp nữa, từng phần một. Cuối cùng bạn nhích từng phần một ra khỏi tai nạn. Đây cũng là phương pháp rất hữu hiệu trong cuộc sống hàng ngày. Khi công việc có vẻ như vô phương cứu chữa, bạn hãy tập trung vào ngay các khoảnh khắc bạn đang sống. Bạn xử lý từng vấn đề một, bạn tiến được một bước, tự tin lên một chút, rồi bạn tiến lên một bước nữa, rồi lại một bước nữa. Cuối cùng bạn bỗng nhận ra rằng điều tồi tệ nhất không còn nữa. Nếu bạn lo âu phiền muộn về A, tất cả những điều bạn cần phải làm trong tháng tới, hay là B, tất cả những điều bạn sợ rằng sẽ không ra gì trong năm tới, thế thì bạn có thể phát điên. Nhưng bạn có thể xử lý mỗi lần từng ngày một. Và bất cứ khi nào mà suốt 24 tiếng đồng hồ đều quá khắc nghiệt, thì hãy cố gắng rút ra cho được mỗi lần 5 phút. Đúc kết lại nào, tất cả những gì bạn làm được là hãy làm hết mình cho đến khi đi ngủ, để ngày mai tự lo lấy cho ngày mai. Những chuyện hoang đường về hạnh phúc. Vào những năm 1990, nhà nghiên cứu Ronald Eagleheart cho xuất bản kết quả của một cuộc khảo sát về hạnh phúc, quy mô gồm tới 170.000 người ở 16 quốc gia trên thế giới. Những người tham gia được hỏi những câu hỏi đại loại như là bạn sống hạnh phúc ra sao và bạn có vừa lòng với cuộc sống của mình không? Eagleheart quan tâm đến việc liệu tuổi tác có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc của con người hay không. Vì vậy, ông đã phân tích các dữ liệu thu thập được theo nhóm tuổi 15 cho đến 24 tuổi, 25 cho đến 34 tuổi, 35 tới 44 tuổi và cứ tiếp tục như vậy. Thế thì bạn nghĩ ai là những người ít hạnh phúc nhất? Lứa tuổi thanh niên ư? Hay lứa tuổi trung niên? Và bạn nghĩ ai là những người hạnh phúc nhất? Và đây là kết quả. Ở nhóm tuổi 15 cho đến 24 tuổi, 81% bằng lòng với cuộc sống. Nhóm 25 cho đến 34 tuổi, 80% bằng lòng với cuộc sống. Nhóm 35 đến 44 tuổi, cũng là 80% bằng lòng với cuộc sống. Nhóm 45 cho đến 54 tuổi, 79% bằng lòng với cuộc sống. Nhóm 55 cho đến 64 tuổi, 79% bằng lòng với cuộc sống. Và cuối cùng, nhóm 65 tuổi trở lên, 81% bằng lòng với cuộc sống. Kết quả của từng nhóm tuổi gần như là đồng nhất. Trong một cuộc nghiên cứu khác, hai nhà tâm lý học của trường Đại học bang Arizona là William Stock và Maurice O'Kuhn cũng đạt được những kết quả y hệt. Họ thẩm định kết quả của hơn 100 cuộc khảo sát tâm lý và cuối cùng gút lại điều này. Tuổi tác chỉ ảnh hưởng tới hạnh phúc không quá 1%. Bất chấp mọi tưởng tượng, bất chấp mọi cuộc tranh luận về những rối loạn của tuổi mới lớn và những khủng hoảng của tuổi trung niên, tuổi tác hầu như chẳng ảnh hưởng gì tới hạnh phúc của bạn cả. Đúc kết lại, vấn đề không phải là tuổi tác, vấn đề là cách nhìn của bạn. Tống khứ thói quen lo rầu. Phần đông chúng ta hay lo âu và phiền muộn. Chúng ta lo lắng về công việc, về con cái và cả về những chuyện không biết hàng xóm láng giềng đánh giá mình ra sao. Thậm chí có người còn bảo bạn, phải biết lo chứ. Nhưng lo âu không những vô ích mà còn tệ hại hơn thế nữa. Trước tiên, nó thường hút theo nó nỗi bất hạnh. Thứ đến nó hại đến sức khỏe của bạn. Vậy bạn phải làm gì với chuyện lo âu? Cứ hoãn lại đã. Hãy bắt tay vào hành động trước và hoãn binh vô thời hạn với nỗi lo. Đó là điều những con người sống hiệu quả vẫn làm. Bất cứ lúc nào bạn cảm thấy muốn lo thì hãy tự nhủ. Là vấn đề gì ngay lúc này vậy? Đoán thử xem bạn sẽ thấy gì trừ khi tính mạng bạn đang treo trên đầu sợi tóc. Bạn chẳng có vấn đề quái nào hết cả. Dĩ nhiên là trong cuộc sống vẫn có tai ương, vẫn có bệnh tật, có khủng hoảng tài chính. Nhưng đó đâu phải là lý do để sống sợ hãi như một con thỏ đế. Khi gặp khủng hoảng, bạn có thể đương đầu với nó từng chút một. Chỉ khi nào đầu óc bạn trôi dạt vật vờ vào chuyện tương lai xa vời thì nó mới nghiền nát bạn thôi. Và tâm trí bạn sẽ luôn muốn lôi bạn vào tương lai. Hãy trụ vào hiện tại, làm bất cứ chuyện gì bạn có thể làm được ngay trong hôm nay và gạt nỗi lo âu ra ngoài. Hãy nhìn lại đời bạn, đã có tình huống nào khiến bạn không sống sót đâu? Chưa hề có. Bạn có thể kiểm soát hiện tại, còn cái thời tương lai xa xôi kia mới khiến bạn lo lắng. Đúc kết lại nào. Khi nỗi lo âu muốn xuất hiện, cứ chần chừ với nó. Khi có ai hỏi, anh không lo lắng tới việc đó hay sao? Thì hãy bảo họ, tôi biết lo đó chứ, nhưng tôi không lẩn quẩn với nỗi lo. Tính cách. Có bao giờ bạn nhìn vào gương soi và nói rằng, ước gì mình có một gương mặt khác, một thân hình khác, một cái mũi khác? Bạn có bao giờ nhìn lại cuộc đời mình và nói, sao người ta lại nhiều tài năng và xuất sắc quá vậy? Còn mình tốt như thế nào đây? Phần lớn chúng ta đều có những ý nghĩ như vậy, đúng không nào? Và đây là điểm mấu chốt. Tài hoa và sắc đẹp là những lợi thế lớn, nhưng có biết bao nhiêu người có tài hay xinh đẹp mà chúng ta chẳng ngưỡng mộ chút nào, thậm chí có người chỉ là nỗi phiền phức và bực mình. Cuộc đời của những nhân vật lỗi lạc như Abraham Lincoln, mẹ Teresa, Mahatma Gandhi không có sắc đẹp lẫn tài hoa. Những phẩm chất mà hầu hết chúng ta quý trọng hơn cả là tính trung thực, can đảm, nhẫn nại, khoan dung độ lượng và khiêm tốn. Hãy nhìn vào bảng liệt kê trên và bạn sẽ thấy một điều thú vị. Những phẩm chất này không phải bẩm sinh, chúng được bạn phát triển dần. Bất cứ ai cũng có thể sở hữu những phẩm chất này. Nếu bạn thật lòng muốn, bạn có thể có chúng. Nếu muốn có lòng tự trọng, muốn được người khác kính trọng, bạn đâu cần phải là một thiên tài hay là một siêu người mẫu. Bạn chỉ cần phát triển tính trung thực của chính bạn, phát triển sự kiên quyết, tính khoan dung, đức khiêm tốn và lòng can đảm trong con người bạn. Điều này được gọi là tính cách. Đúc kết, bạn nhìn nhận về chính mình như thế nào thì nằm trong tay bạn. Tại sao? Khi bạn John Fopper của tôi sinh ra bị thiếu mất hai cánh tay, nhưng John không bao giờ đặt câu hỏi tại sao tôi không có tay. Anh chỉ tự hỏi, tôi có thể làm được gì với hai chân đây? Khi nhìn thấy John dùng đũa ăn cơm, tôi đã thốt lên, ồ, anh làm được mọi thứ. Khi gặp một sự kiện đau buồn hay khi mất tất cả, hoặc một người tình rời bỏ ta, thì ta vẫn thường hỏi, tại sao, tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chính lúc này? Tại sao nàng bỏ tôi để theo một tên dễ rách? Những câu hỏi tại sao như vậy có thể khiến bạn phát điên lên, vì thường không có câu trả lời, hoặc vấn đề không phải ở chỗ tại sao. Những người sống hiệu quả đặt câu hỏi, cái gì? Mình sẽ làm cái gì về vụ này? Mình học được cái gì từ chuyện này? Khi tình thế quả thật là tuyệt vọng, họ sẽ hỏi, mình có thể làm được cái gì trong 24 giờ tới để tình thế sáng sủa hơn? Đúc kết, những người hạnh phúc nhất không bận tâm tìm xem cuộc đời có công bằng hay không, họ chỉ tận dụng những gì họ có. Cuộc đời có công bằng không? Có thể là không, nhưng hỏi tại sao thì làm được gì? Sức mạnh tinh thần. Bạn có thể nhận ra điều đáng kể ở những con người hạnh phúc nhất. Họ đã từng vượt qua được những thất bại nặng nề. Những người hạnh phúc có khi cũng bị vỡ nợ, ốm đau, bệnh hoạn, bị đuổi việc hoặc bị lường gạt. Họ cũng có những vấn đề như bao con người khác, nhưng họ có tinh thần vững vàng, tập trung vào việc tìm ra giải pháp. Họ đã phát triển được sức mạnh tinh thần. Sức mạnh tinh thần cũng tựa như sức mạnh thể chất vậy. Bạn khỏe mạnh cứng cáp bởi cơ bắp của bạn được tập luyện. Bạn tập chạy lên đồi dốc, sức mạnh cơ thể của bạn sẽ tăng dần lên. Bài tập cho tinh thần thì cũng vậy thôi. Bạn rèn luyện tinh thần bằng cách đối mặt với các vấn đề. Sự nỗ lực làm tăng nên sức bền. Bạn không thể mạnh bằng cách chui xuống gầm giường. Bạn phải đối đầu trực tiếp với cuộc sống. Bạn chấp nhận một số rủi ro. Bạn vấp ngã rồi lại vùng dậy. Mỗi ngày bạn vững vàng thêm một chút. Dần dà bạn tạo cho mình một thái độ tích cực. Khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt thì hãy tự nhắc nhủ rằng chuyện này làm tinh thần mình càng cứng cáp, mình sẽ càng hạnh phúc hơn. Đúc kết, cuộc sống dễ dàng không hẳn cho bạn hạnh phúc. Thông thường chính cái ngược lại mới làm cho bạn phúc. Tiếng cười. Bạn đã bao giờ đụng đầu vô tường hay bị dập tay trong khi đùa giỡn với bè bạn? Bạn có để ý điều gì không? Khi bạn vui cười, bạn không cảm thấy đau. Cả một thế giới kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn cười. Phổi bạn nở ra, sự hấp thụ oxy tăng lên. Hệ miễn dịch cơ thể hoạt động, do đó sức đề kháng mạnh hơn. Cơ thể bạn sản xuất thêm nhiều tế bào T, đó là những tế bào kháng virus và ung thư. Chất endorphin giảm đau tự nhiên của cơ thể được phóng xuất trong não làm giảm stress. Tí Tiếng cười không những làm giảm đau đớn thể xác, nó còn làm giảm nỗi đau tinh thần. Khi cười, tự nhiên chúng ta sẽ thấy tràn đầy lạc quan và hy vọng. Khi cười, chúng ta nói với mình và với cả thế giới: tôi không nhận sự đau khổ. Tiếng cười giúp chúng ta vượt qua mọi nỗi đau khổ và thất vọng. Trong hầu hết mọi tình huống đều có một khía cạnh tươi vui, chỉ cần để ý tìm nó. Còn có điều gì khác hữu ích nữa không? À, đừng cố gắng cho hoàn hảo. Khi chúng ta thôi cố gắng sao cho tự hoàn hảo thì chúng ta sẽ bật cười về chính bản thân mình, và như vậy thì chúng ta sẽ cười được thường hơn. Đúc kết, cuộc đời đâu có nghiêm trọng dữ vậy. Hãy sống hài hước vui tươi một cách nghiêm túc hơn. Khi sự việc ở ngoài tầm kiểm soát, đây là công thức chế biến để được khổ não muôn năm. A. Khăng khăng rằng thế giới phải giống như bạn muốn. B. Đề xướng một đống quy tắc mà mọi người phải noi theo, rồi cứ thế nổi giận nếu thế giới không tuân theo những quy tắc đó. Đó là kiểu xử sự của những con người bất hạnh. Coi nào, chúng ta thường mong rằng bạn bè phải có qua có lại, mọi người chung quanh phải coi trọng ta, các chuyến bay phải đúng giờ giấc quy định, ai nấy đều phải thành thật, Đức Lan Quân phải nhớ ngày sinh nhật của mình. Những mong mỏi này đều có vẻ hợp lý. Thế nhưng chuyện đời đâu có như vậy, và rốt cuộc bạn cảm thấy oải trăm bề và cực kỳ thất vọng. Khi mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của ta, hãy tự nhủ rằng mình muốn A hơn, nhưng nếu chỉ có B thì cũng tốt thôi. Thật tình nó chỉ là cái mẹo thoát hiểm của tâm trí, nhưng nếu chúng ta biến nó thành một thói quen thì tâm của chúng ta sẽ được thoải mái hơn. Bạn muốn mọi người tỏ ra lịch sự, nhưng khi họ thô lỗ thì điều đó đâu có làm điêu tàn một ngày sống trong đời của bạn. Bạn muốn một bầu trời đầy nắng, thế nhưng mưa thì cũng tốt chứ sao. Nói cách khác, bạn hãy uyển chuyển mềm dẻo trong việc xử sự. Để hạnh phúc hơn thì chúng ta cần hoặc là A. Thay đổi thế giới, hoặc là B. Thay đổi cách suy nghĩ của mình. Có vẻ như là thay đổi cách suy nghĩ của mình dễ thực hiện hơn nhiều. Đúc kết, không phải cái gì đã xảy ra quyết định hạnh phúc của bạn, chính là cách bạn nghĩ thế nào về điều đã xảy ra để sống hạnh phúc. Nổi xung. Thời buổi này nơi đâu cũng đầy chuyện bực mình. Đường xá, nhà hàng, siêu thị, điện thoại, bệnh viện, vân vân, đâu đâu cũng đều có thể khiến ta nổi giận. Vấn đề này có vài điều thú vị và đáng chú ý đây. Thường thường thì không phải những gì xảy ra làm ta tức giận, mà đó là khi ta muốn một đàn, nó xảy ra một nẻo. Ví dụ, bạn đang lái xe trên xa lộ cao tốc, thế rồi bạn muốn đổi làn xe. Bạn mong là tay lái làn bên cạnh tránh chỗ cho bạn qua, nhưng hắn không tránh. Bạn mong hắn để ý, nhưng hắn không có để ý. Vậy là bạn nổi khùng. Vấn đề không phải là tay lái xe kia, mà là sự trông đợi rằng hắn phải tử tế. Sự trông đợi đặt nền tảng cho thất vọng và tức giận. Phần lớn người khác đâu có suy nghĩ giống bạn khi bạn bị trật đường ray. Vậy càng ít trông đợi vào thế giới và cả ở thời tiết nữa. Bạn ít trông đợi chừng nào thì cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn chừng ấy. Có 3 lời khuyên nhỏ để giúp bạn bình tĩnh. Thứ nhất, hãy nâng đỡ đức khiêm tốn. Người ưa nổi giận thường có khuynh hướng cho rằng A. Họ quan trọng hơn mọi người khác, và B. Họ luôn luôn đúng. Khi không đạt được điều họ muốn, họ liền nổi giận. Hãy thư giãn chút đi, thỉnh thoảng hãy cho phép người khác đạt được điều họ muốn. Thứ hai, quyết định điều gì thật sự quan trọng cho đời mình. Giả sử như theo thứ tự từ 1 tới 10, bạn có thể xếp việc ăn uống vào hàng thứ 9 trên 10, có công ăn việc làm là hàng 7 trên 10, bọn lái xe ngu ngốc vào hàng 2 trên 10 và thang máy chậm như rùa vào hàng 0. Khi có dự kiến những thứ hạng như vậy thì bạn sẽ không bực tức về tiểu tiết. Điều thứ ba, chấp nhận thực tế. Người nóng giận ưa tranh cãi với thực tế. Họ hay nói đại loại như lẽ ra trời không được mưa, hay bọn ăn trộm không được trộm cắp. Quả là phí sức lãng nhách. Khi bạn tranh hơn với thực tế thắng là cái chắc. Đúc kết lại, có tới 6 tỷ rưỡi người ở trên trái đất này, thỉnh thoảng cũng để cho họ được những điều họ muốn, còn chúng ta cũng cần có lúc ra về tay không. Đó đâu phải là lý do để gào thét hay là đánh đấm với họ. Ta đang đi về đâu? Có bao giờ bạn tự hỏi mình đang làm cái quái gì trong công việc ngu ngốc này? Có bao giờ bạn thấy kẹt cứng không lối thoát chưa? Nếu bạn cảm thấy bực bội hay là khổ sở trong công việc bạn làm, dù bạn là công nhân nhổ lông gà hay là bác sĩ chuyên giải phẫu não, thì phương cách hay nhất là làm hết sức mình. Tại sao? bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với chính bạn. Bạn phát triển được kỹ năng của bạn. Bạn sẽ tạo nên tiếng tăm. Rồi đây sẽ có người để ý tới bạn và cất nhắc bạn lên một vị trí tốt hơn. Hoặc một ngày nào đó bạn sẽ đủ lòng tin để tự tạo cho công việc của chính bạn. Anh bạn Fred đã nói rằng nếu tớ có công việc ngon lành thì tớ sẽ làm chết bỏ. Nhưng với cái việc chết tiệt hiện nay thì tớ chỉ ngủ suốt ngày thôi. Không đâu Fred à. Khi chúng ta làm hết sức mình thì tự nhiên cuộc đời đưa ta tới những cơ hội mới. Có khi phải chờ, nhưng thế nào thì nó cũng sẽ đến. Thêm điều này nữa, dịp may, cơ hội có việc làm và các chuyện yêu đương thường đến vào lúc ta ít trông đợi nhất. Những vận may và những mối quan hệ đổi đời vẫn thường xảy đến trong những hoàn cảnh khó tin nhất. Đó là cách cuộc đời nhắc nhở ta hãy tôn trọng mọi người ta gặp. Đó cũng là cách cuộc đời nhắc nhở ta luôn giữ một tâm hồn rộng mở. Những người thành công thường tự nhủ, nếu mình tận tâm tận lực với cơ hội này, mình sẽ có một cơ hội lớn hơn nữa. Đúc kết, cuộc đời tưởng thưởng cho những nỗ lực, chứ không cho những lời biện minh. Kiên nhẫn. Một phụ nữ tiến tới gần nghệ sĩ violin nổi tiếng Fritz Kreisler sau một buổi trình diễn của ông. Bà ta nói, ông Kreisler à, tôi sẵn sàng đổi cả đời mình để chơi đàn được như ông. Người nghệ sĩ quay lại và mỉm cười. Thì tôi cũng đã làm như vậy đó. Nếu bạn thực sự muốn giỏi về một cái gì đó, có lẽ bạn cần phải dành hết cả cuộc đời để tập luyện 10 năm hay ít nhất là 6 tháng. 100 năm trước, hầu như ai cũng hiểu được điều này. Còn bây giờ mọi người đều muốn có kết quả ngay lập tức. Muốn bất cứ điều gì chỉ có một cách là luyện tập hàng ngày, nhưng đừng trông chờ kết quả đến ngay trong từng ngày. Nếu bạn đang, thứ nhất rèn luyện thể hình, thứ hai học một ngôn ngữ, thứ ba luyện cú đánh võng, môn golf, thứ tư tập hát, thứ năm tập chơi một môn thể thao mới, món giải trí mới, bắt đầu một nghề mới, thì bạn hãy dành đủ thời gian cho nó. Lên kế hoạch hàng ngày, theo sát nó và dành đủ thời gian để hoàn thiện nó. Có thể bạn thấy có một chút xíu tiến bộ trong một tháng, hãy dành thêm 6 tháng hoặc là một năm, rồi thì sự tiến bộ sẽ hiện rõ trước mắt bạn. Phần lớn mọi người đều bỏ cuộc quá sớm. Đúc kết. Đây là những điều cần thiết để thành công theo thứ tự ưu tiên. 1. Chịu đựng và bền chí. 2. Tài năng. Không đáng kinh ngạc sao? Vào lúc 23:30, Fred đáp một chuyến bay phản lực ở Bangkok, Thái Lan. Chiếc máy bay chứa tới 420 chỗ ngồi và nặng bằng một chung cư nhỏ. Suốt 14 giờ đồng hồ sau đó, Fred di chuyển với vận tốc hơn 800 km một giờ. Cách mũi anh vài tấc, nhiệt độ không khí bên ngoài lạnh tới âm 55 độ C và gió đang thổi mạnh như bão. Trong lúc đó, tiếp viên hàng không đang dọn bữa ăn cho anh. Bitter Argentina, rượu Australia, Bird Island, Format New Zealand, cà phê của Colombia. Chỉ cần một cái nhấn nút, mền gối được đưa tới liền. Không cần rời khỏi ghế, Fred mua cả mớ đồng hồ miễn thuế cho mấy đứa nhỏ. Phần anh trong khi nhâm nhi món tráng miệng, anh theo dõi những phim mới nhất của Hollywood. Rồi anh đánh một giấc ngủ ngắn, buổi điểm tâm là bánh sừng bò và trái cây. Tất cả điều này chỉ ở khung giá bình dân thôi. Vào lúc 5 giờ sáng giờ London, ngay giữa một cơn mưa đá với tầm nhìn xa 10 mét, anh đặt chân xuống phía bên kia trái đất sớm hơn 2 phút so với lịch trình. Vợ anh ra đón tại phi trường. Chuyến bay ra sao vậy anh? Cô hỏi. Fred trả lời. Có gì lạ đâu. Chẳng có gì lạ ư. Thật đáng kinh ngạc. Chúng ta xem quá nhiều điều là chuyện đương nhiên. Chúng ta đang sống trong một thế giới phi thường. Chúng ta may mắn được ăn cơm mà không phải trồng, cấy, ăn cá mà không phải đánh bắt, lái những chiếc xe mà mình không chế tạo và băng qua những cây cầu mà mình không hề xây. Đúc kết lại nào. Bất cứ chuyến bay nào hạ cánh an toàn đều là một chuyến bay tuyệt hảo. Hạnh phúc. Bạn đừng chờ đợi cuộc đời trở nên dễ chịu hơn. Bạn hãy học cách để sống hạnh phúc trước đã. Tôi nhớ mình đã từng chờ cho cuộc sống được dễ dàng hơn. Tôi đã tự nhủ, khi mình được bớt đi các vấn đề phải đương đầu thì mình sẽ hạnh phúc thôi. Rồi tôi để ý thấy một điều đáng ngạc nhiên. Những người hạnh phúc nhất mà tôi biết đều có những chuyện phải đương đầu hơn tôi. Có lẽ bạn cũng từng thấy tương tự như tôi. Những người thủ đắc được nhiều nhất từ cuộc sống đời thường có một đời sống khá là khó khăn. Họ mất những người thân yêu, bị phá sản, mắc những chứng bệnh nghiêm trọng, và như vậy chính họ mới thực sự gặp những vấn đề lớn. Nhưng họ hạnh phúc vì vào một lúc nào đó họ quyết định cách duy nhất để sống nổi phải là sống hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một cái gì tự xảy đến với ta, như một tai nạn chẳng hạn, đó là cái mà ta chọn. Mới gần đây tôi có buổi chuyện trò với một phụ nữ tên là Rena trên Radio Cleveland. Bà Rena đã nói rằng, tôi vừa mới ly dị, tôi đang bị thưa kiện, căn nhà của tôi vừa mới bị cháy và rồi bây giờ bác sĩ lại cho hay bệnh ung thư của tôi tái phát lần thứ ba. Nhưng bà nói thêm, nhưng ông biết không, để chống lại mọi thứ đó, tôi cần sống hạnh phúc. Nếu buổi sớm mai thức dậy, bạn nói hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, rồi mình sẽ hạnh phúc, kiểu như vậy thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu. Đúc kết, bạn không tìm thấy hạnh phúc ở chỗ vắng bóng mọi vấn đề khó khăn. Bạn tìm thấy hạnh phúc bất chấp những vấn đề khó khăn đó. Ba, quy luật của cuộc sống. Những bài học, nỗi đau, những cái khuôn, tự kỷ ám thị, tâm lý bạn là thỏi nam châm. Vì sao cần đặt mục tiêu, mong ước, nhập cuộc, bản ghi thành tích, hãy thưởng thức công việc của mình, kiếm thêm tiền, luật về hạt giống, tại sao nên suy nghĩ tích cực, thanh thản tâm hồn. Những bài học. Annie là một phụ nữ thông minh, chịu khó, rất hấp dẫn với năng khiếu hài hước. Thế nhưng suốt 20 năm qua, cô có một lô quan hệ với đám nghiện ngập xì ke ma túy đào tiền của cô và đám nghiện rượu đánh đập cô tàn tệ. Trong cuộc đời, chuyện cũ thường lặp đi lặp lại. Trừ phi chúng ta rút ra được bài học, còn không thì chúng ta cứ đụng phải nó mãi thôi. Nếu bạn bị lợi dụng, nếu đám bạn bè cứ trông chờ bạn giải quyết những vấn đề của họ, mang vác đồ giùm họ, quét dọn rác rưởi giùm họ, bỏ tiền đãi họ ăn trưa và bạn cứ cam tâm làm việc đó, thì chuyện đó sẽ cứ tái diễn dài dài. Nếu bạn cứ để bị bòn rút, nếu bạn cứ để cho mình bị lừa bởi những tay chủ nhà hay mấy tay thợ sửa xe, thì chuyện đó sẽ cứ tái diễn dài dài. Tiền bạc của cải của bạn cũng sẽ thất thoát hoài, cho tới khi nào bạn đủ can đảm hay khôn khéo để ngăn chặn lại. Nếu bạn cứ tiếp tục hẹn hò với hạng không ra gì, nếu bạn cứ dễ dãi với mấy gã bạn trai thô lỗ, lười biếng, ích kỷ vì bạn cho rằng có tình ái vẫn còn hơn không, thì bạn sẽ còn phải gặp cả một dòng vô tận những thằng kép đến từ địa ngục. Lịch sử cứ tái diễn cho tới khi bạn tạo một chỗ trụ cho chính mình. Bạn có thể nói, nếu tôi sống ở chỗ khác, có lẽ là Hawaii, hay nếu tôi có những người bạn khác, thì tôi sẽ không gặp những vấn đề này đâu. Có đấy bạn à, bạn cũng sẽ gặp phải thôi. Khi chúng ta có một điểm yếu thì nó tựa như một thỏi nam châm. Đi đâu chúng ta cũng sẽ thu hút những bài học như nhau. Đó là quy luật của cuộc sống. Những người không hạnh phúc thường kêu rằng, tại sao tất cả những chuyện này cứ xảy đến với ta vậy? Những người sống hạnh phúc thì nói, ta phải rút kinh nghiệm bài học này thôi, bằng không thì nó sẽ lặp lại. Đúc kết, hãy quan niệm rằng mọi vấn đề rắc rối trong cuộc đời là một bài học để bạn mạnh mẽ lên, rồi thì bạn sẽ không bao giờ thấy mình là nạn nhân nữa. Nỗi đau. Khi bạn vô ý cắn nhầm lưỡi, ít khi bạn coi sự đau đớn ấy như một điều gì đó hữu ích. Cũng như vậy đối với một vết rợp ở ngón chân cái, có ai muốn một bàn chân đau nhất chứ? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thấy đau? Bạn sẽ cắn đứt lưỡi bạn mấy lần nữa đây? Bạn sẽ bị phỏng da lưng bao nhiêu lần trong buồng tắm? Sự đau đớn về thể xác là một cơ chế báo động tuyệt diệu nhằm ngăn ngừa những tổn thương lớn hơn. Nó báo với chúng ta, tốt hơn bạn nên thay đổi những gì bạn đang làm kìa. Nỗi đau về tinh thần cũng cho ta một thông điệp tương tự, chẳng hạn như là, tốt hơn bạn nên thay đổi cách nghĩ đi. Khi ta cảm thấy giận, ghen tị hay một chút phẫn uất thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu tâm trạng đó xảy ra thường xuyên thì có thể thông điệp ấy là, đừng có muốn kiểm soát người khác, đừng có muốn người khác suy nghĩ như ta, đừng trông cậy người khác làm cho ta hạnh phúc. Nếu chúng ta cứ giữ mãi cách suy nghĩ như cũ thì chúng ta sẽ còn duy trì sự đau đớn như cũ. Chúng ta cũng sẽ kêu lên, nhưng tôi đúng mà, than ôi đúng thì có giúp ích được gì đâu. Một vết rộp trên bàn chân bạn là một lời nhắn, nên thay giày. Đối với nỗi đau tinh thần, nó cũng tựa như một vết rộp trong bộ não. Lời nhắn thông thường là hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn đi. Đúc kết, đối với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, nếu chúng ta cứ tiếp tục làm y như cũ, chúng ta vẫn sẽ bị đau đớn y như vậy. những cái khuôn. Một số người luôn trắng tay. Họ trúng số, nhưng trước khi anh biết tin này thì họ cần vay tiền ngân hàng để mua một cái bánh hamburger. Một số người luôn trễ nải. Họ thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để có thể đi làm lúc 9 giờ. Nhưng cho tới 10 giờ 15 phút thì họ vẫn đang còn lục lọi khắp nhà để tìm chìa khóa xe và đánh răng. Một số người đi tới đâu cũng kết được bạn. Một số người đi tới đâu cũng hái ra tiền. Một số người cứ đi nghỉ hè là phát bệnh. Tại sao? Đó là vì chúng ta có những khuôn mẫu ứng xử trong tiềm thức. Hầu hết hành vi của chúng ta được thực hiện không cần suy nghĩ, như hít thở hay lái xe chẳng hạn. Chúng ta xài sạch tiền một cách tự động. Chúng ta hành động trễ nải một cách tự động. Nhưng đây là tin vui. Bạn không phải chỉ có những khuôn nhất định. Bạn có thể thay đổi những thói quen trong tiềm thức bằng cách hình dung và luyện tập suy nghĩ. Những vận động viên chuyên nghiệp đều sử dụng phương pháp tưởng tượng này. Tại sao? Bởi vì tế bào não của chúng ta không phân biệt được kinh nghiệm thực và tưởng tượng. Khi hình dung trong trí óc một cách cư xử hoàn hảo, chúng ta đã cài đặt chương trình cho các tế bào não một cách thể hiện tốt đẹp hơn. Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhắm mắt lại, hít thở sâu thư giãn và tựa như bạn đang xem một cảnh phim vậy. Hãy hình dung cảnh bạn xử sự ngon lành. Hãy luyện những cú đấm gôn ở trên giường. Hãy diễn tập cuộc nói chuyện của bạn trước công chúng khi ngồi trên xe buýt. Tất nhiên, chỉ trong trí não của bạn thôi. Trong tâm trí, hãy hình dung mình là người ngon lành, tự tin và đang phong độ đỉnh cao. Qua nhiều tuần hay nhiều tháng, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi. Rất đơn giản, dễ thực hiện và rất hiệu quả cho bất cứ ai. Đúc kết, không ai trên đời phải chịu kẹt hoài. Nếu bạn nghiêm túc, bạn có thể thay đổi các khuôn mẫu thói quen. Bạn là một con người sống động chứ không phải là một cái cây. Tự kỷ ám thị. Tôi quen một anh chàng tên Peter. Lúc nào anh ta cũng than thở với mọi người: bao nhiêu tiền tôi kiếm được đều để trả nợ. Anh ca mãi một điệp khúc như con vẹt vậy. Chẳng lạ gì vì anh luôn luôn rỗng túi. Lời nói của bạn định hình cuộc đời của bạn. Nếu bạn cứ luôn than rằng bạn lúc nào cũng túng tiền thì quả thật là bạn sẽ luôn luôn sạch túi. Nếu bạn muốn quên rồi thì bạn sẽ quên. Nếu bạn nghĩ mình sẽ cư xử như một thằng ngốc thì... hiểu rồi nhé. Bạn hãy tưởng tượng một võ sĩ quyền Anh bước lên võ đài và tự nhủ: mình là một tên thất bại, mình là một con gà chết. Thế thì y sẽ đấu được bao lâu? Hãy tưởng tượng một con ca sĩ bước ra sân khấu mà cứ nhủ thầm: chẳng hy vọng gì, khán giả sẽ ghét mình. Cô ta sẽ hát ra sao đây? Đó là một công thức để rước lấy tai họa. Vậy mà biết bao nhiêu người trong chúng ta vẫn xài cái công thức ấy hàng ngày. Chúng ta cứ tự suy nghĩ: mình mập ú à? Trí nhớ mình rất tồi. Mình luôn luôn sạch túi. Hay là mình là một tên ngốc? Tại sao mình thất bại ư? Vậy làm sao bắt đầu suy nghĩ tích cực đây? Bước đầu tiên là hãy dè chừng cái miệng. Hãy chú ý những gì chúng ta nói về chính mình. Bắt đầu từ hôm nay, đừng bao giờ nói điều gì tệ về chính bản thân mình nữa. Đừng bao giờ nói với người khác: tôi là một đứa vô dụng, tôi chẳng làm gì cho ra hồn, lũ bạn trai luôn luôn bỏ rơi tôi. Hãy: từ ngày hôm nay, tôi sẽ không tự chỉ trích mình nữa. Nếu như tôi chưa có gì ngon lành để nói thì tôi sẽ ngậm miệng lại mà thôi. Kiểm soát ý nghĩ của mình đôi khi cũng khó thật, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những lời thốt ra từ cửa miệng. Một khi đã kiểm soát được lời ăn, tiếng nói, chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều tư tưởng lạc quan hơn và cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn. Đúc kết, chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta nghĩ. Tâm trí bạn là một thỏi nam châm. Bạn có hay gặp những trường hợp này chưa? Bỗng dưng gặp bạn cũ ở một chỗ bất ngờ nhất. Học được một từ mới và thấy nó ở khắp mọi nơi. Ậm ừ trong cổ họng một khúc nhạc cũ rồi bỗng dưng nghe nó trên radio. Bạn từng bao nhiêu lần đang nhớ về ai đó, bỗng dưng vài giây sau họ gọi điện thoại cho bạn. Trùng hợp ngẫu nhiên ư? Không hẳn. Tâm ý của bạn là một thỏi nam châm. Những con người hạnh phúc thu hút những người hạnh phúc tới với mình. Những người lạc quan thì thu hút các dịp may. Bọn lừa đảo sẽ gặp gỡ bọn lừa đảo. Tư tưởng tuy là vô hình nhưng nó có thật, cũng như điện hay là trọng lực vậy. Năng lực của tư tưởng cũng tuân theo các quy luật tự nhiên. Nếu các sóng radio và tín hiệu truyền hình có thể vượt qua những khoảng cách dịu vợi, xuyên qua biết bao nhiêu gạch ngói bê tông, thì tại sao các sóng tư tưởng lại không làm được như vậy? Bộ não của bạn tối thiểu cũng tinh xảo không kém bất cứ một máy phát sóng TV nào. Đã có hàng ngàn cuốn sách nói về năng lực của tư tưởng, bạn còn cần thêm bao nhiêu sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa để hiểu thông điệp đó đây? Nếu bạn lo toát mồ hôi vì sợ phá sản, thì phá sản sẽ xảy ra. Nếu bạn quá lo sợ bị bệnh, thì bạn sẽ mắc bệnh thôi. Hãy hình dung bạn đang được vây quanh bởi những người bạn đích thực, thì bạn sẽ có họ. Hãy hình dung mình thành công và làm việc hướng tới điều đó, thì bạn sẽ thành công. Cuộc đời không phải là một trò xổ số may rủi. Đúc kết, bạn nghĩ cái gì thì sẽ thu hút cái đó tới. Vì sao cần đặt mục tiêu? Thỉnh thoảng chúng ta đọc thấy đâu đó trên báo một người mẹ ba con đã trèo qua Đại Tây Dương trên một cái bồn tắm, hay một nhân viên kế toán cưỡi lạc đà đi từ thành phố Calcutta đến tận thành phố Casablanca. Chúng ta có thể tự hỏi, sao không đi máy bay? Câu trả lời là nếu anh đi trên một cái bồn tắm hay trên lưng lạc đà, anh sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác chính anh lúc khởi hành. Không chỉ đích đến với nhiều hiểu biết về tinh tú, gió mưa hay là ngành hàng hải, anh còn hiểu biết thêm rất nhiều về bản thân mình, về lòng can đảm cũng như các khả năng của chính mình. Mua một vé máy bay để đi sẽ không có được tác dụng đó. Khi bạn đặt ra cho mình mục tiêu điều hành một công ty hay một cuộc đua marathon, khi bạn đặt mục tiêu phải lấy một chứng chỉ hay có một sự thăng cấp nào đó, hay phải học tiếng Hoa, thì khi bạn đạt được mục đích, bạn đã trở thành một con người khác so với chính bạn lúc bắt đầu làm. Đó mới thực sự là cái mà mục tiêu nhắm đến. Cái sẽ thay đổi con người chúng ta trong quá trình thực hiện nó. Chúng ta quan tâm là vì vậy. Có thể là hàng xóm hay bên xui gia của bạn không hiểu điều này đâu. Họ hỏi bạn, sao phải mệt vậy? Hay là, nhắm cao vậy để làm gì? Câu trả lời sẽ là, để coi mình sẽ ra sao qua quá trình thực hiện. Đúc kết, chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu không phải vì chính nó, mà vì những thay đổi ở chúng ta khi thực hiện nó. Mong ước. Phần đông chúng ta sử dụng việc hình dung để đặt mục tiêu. Đó là khi bạn A. chọn một mục tiêu và rồi B. tưởng tượng mình đã đạt được mục tiêu đó cho tới khi thực sự đã đạt được. Bất luận bạn muốn giảm cân, muốn thêm tự tin hay muốn giỏi hơn một môn gì đó, các chuyên gia nhất trí rằng việc hình dung nó trong đầu rất hữu ích. Nghĩ sao thì sẽ được vậy. Thường xuyên hình dung đến thành công và đặt vào đó sự nỗ lực cần thiết thì càng mau chóng có kết quả. Chúng ta có thể hỏi, thế thì tại sao không mong ước cho được như vậy? Không phải hai điều đó giống nhau sao? Không. Hình dung trong trí có nghĩa là bạn chọn một mục đích, chẳng hạn như là bụng thon, công việc thú vị, thay đổi lối sống. Bạn hình dung mục đích ấy đã đạt được ngay giây phút này. Hình ảnh này được ghi vào tiềm thức bạn và bạn tiếp tục làm việc hướng tới mục tiêu đó. Mong ước thì có nghĩa là bạn tự nhủ mình ghét những thứ mình đang có. Bạn mong có nhiều tiền hơn, hạnh phúc hơn hoặc đẹp trai như Brad Pitt chẳng hạn. Tâm trí bạn cứ trôi nổi tuốt ở thời tương lai. Bạn không có chiến lược thực hiện và cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Điểm mấu chốt, chỉ có thể thay đổi được cuộc đời bằng cách dồn năng lực vào giây phút hiện tại. Còn khi mong ước tâm ý của chúng ta ở suốt tương lai, vì vậy càng mong ước viển vông chừng nào chúng ta càng mắc kẹt ở chừng ấy. Đừng mong mỏi gì hết. Dù hoàn cảnh bạn có xấu tới đâu đi nữa, hãy đặt mục tiêu, lên kế hoạch, hình dung sự biến đổi và dồn nỗ lực. Trong suốt quá trình ấy, hãy sống hạnh phúc với những gì đang có. Trong khi dành dụm tiền để mua một chiếc Ferrari chẳng hạn, thì hãy vui vẻ với chiếc xe cũ của bạn đi. Đúc kết, tâm ý như thế nào bạn sẽ thành như thế đó. Ước vọng cao như thế nào thì thất vọng sẽ sâu như thế đó. Quyết tâm. Năm 1961, khi Tổng thống Mỹ John Kennedy quyết định đưa con người lên mặt trăng trước khi thập niên này kết thúc, ông cũng chưa biết làm sao để hoàn thành kế hoạch này, ngay cả NASA cũng còn chưa biết. Có cả 1 triệu vấn đề kỹ thuật phải giải quyết. Loại tên lửa nào, loại động cơ nào, loại tàu đổ bộ nào, trang phục không gian sẽ ra sao, quần áo lót gì ở trên mặt trăng, vân vân và vân vân. Tất cả các phi hành gia đều xuống mặt trăng hay nên để một người ở lại trên khoang điều khiển bay trong quỹ đạo mặt trăng? Và khi đáp xuống mặt trăng làm sao đảm bảo không rớt xuống một cái vực? Làm sao trở về trái đất? Và tìm ở đâu cho có 2 tỷ đô la chi phí cho chuyến bay đây? Người Mỹ đã giải quyết lần lượt từng vấn đề. Và tháng 7 năm 1969, cả thế giới đã dõi nhìn Neil Armstrong đặt bước chân vĩ đại đầu tiên. Dự án Apollo cũng giống như bất cứ dự án thành công nào. Quyết tâm của bạn là chất keo kết dính mọi việc với nhau. Trước hết, bạn nhập cuộc bằng tất cả tâm hồn và trí óc. Tiếp theo đó, bạn giải quyết các vấn đề từng cái một thôi. Nếu bạn định xây dựng một cơ sở kinh doanh, thì trước hết bạn dấn thân vào việc đó, rồi bạn hình dung cách nào để lôi kéo khách hàng. Nếu bạn định viết một cuốn sách hay lấy một bằng đại học, thì bạn phải nhập cuộc rồi mới nghĩ cách hoàn thành. Việc kết hôn cũng tương tự như vậy. Bạn quyết định làm, rồi từng ngày bạn nghĩ cách làm sao cho cuộc sống hồn nhiên hiệu quả. Bạn khởi sự làm mà đâu cần biết hết mọi câu trả lời và một sự đảm bảo nào đâu. Đúc kết. Muốn đạt được bất kỳ mục tiêu quan trọng nào, trước hết bạn phải quyết định nhập cuộc. Mình sẽ làm việc này dù có thế nào đi nữa. Khuôn mẫu thành công. Tôi có biết một anh chàng luôn tìm kiếm những phi vụ hàng triệu đô la, nhưng chẳng có phi vụ lớn nào xảy ra. Trong lúc đó, chiếc xe của anh ta đang muốn rời ra từng mảnh và ngay con chó còn ốm trơ xương. Sao vậy? Anh ta chưa bao giờ học được cách giải quyết những thương vụ hàng triệu đô la. Anh ta chưa bao giờ phát triển thói quen thành công cả. Phải học cách bắt những con cá nhỏ trước rồi mới đánh cá lớn. Bác sĩ phải tập mổ amidan trước khi giải phẫu não bộ. Nhiều ông trùm tài chánh bắt đầu bằng nghề rửa xe hoặc là bán báo lúc 10 tuổi. Inva Kamprad, người sáng lập tập đoàn IKEA, bắt đầu sự nghiệp lúc còn nhỏ, đạp xe đi bán diêm cho tất cả những người hàng xóm. Ông tiến lên bán cá, rồi đồ trang hoàng cây Noel và bút chì, trước khi xây dựng nên cả một đế quốc đồ sộ kinh doanh hàng nội thất. Ngày nay, ông là một trong những người giàu nhất trên thế giới. Vào lúc 12 tuổi, Steven Spielberg bắt đầu quay những thước phim nghiệp dư về chuyến cắm trại của gia đình. Để có tiền làm phim, ông bắt đám bạn phải mua vé mới được vào coi, trong lúc cô em gái Annie bán bắp rang. Bạn hãy phát triển một khuôn mẫu thành công, bạn mài dũa kỹ năng rồi hãy nhắm cao hơn. Một bản khuôn mẫu thành công quan trọng tới mức nào? Nó sẽ làm bạn vững tin ở chính mình. Khi trong thâm tâm bạn biết rõ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, mình làm được và mình xứng đáng với công việc, vậy là bạn đang trên đường bước tới thành công. Khi bạn không tin được chính mình, bạn chết chìm là cái chắc. Ngoài ra, khuôn mẫu của những người khác sẽ cho bạn biết về tương lai họ nhiều hơn mọi hứa hẹn hay dự định tốt đẹp nào của họ. Nếu một ai đó có ý A. làm việc cho bạn, B. mượn tiền bạn, C. hợp tác với bạn, hay D. giải phẫu não cho bạn, bạn hãy kiểm tra bản thành tích của y. Nếu đó không phải là một khuôn mẫu thành công thì hãy dè chừng. Đúc kết. Dù bạn nhắm tới bất kỳ điều gì, hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ và tạo một thói quen thành công. Thích thú với công việc của mình. Tôi vừa mới xem chương trình truyền hình thực tế về một người tên là PC Taylor. PC làm nghề đổ rác. Ông cùng đội của mình lau chùi các đường hầm tàu điện ngầm ở New York. Không phải là chùi sàn đâu nhé, lau chùi các ống cống ngầm đó. Ông đã trải qua cuộc đời của mình trong những đường hầm mà tàu điện chạy qua, bẩn thỉu, hôi hám, đầy chuột và rác. Trong cuốn phim tài liệu này, người ta phải đưa camera xuống dưới hầm. Nó cũng giống như sống trong một cái hang rất dài nhưng không được sạch bằng. PC đã làm nghề này suốt 25 năm, hằng ngày giết chuột và xúc rác ra ngoài. Những người phóng viên hỏi, vậy ông thích làm nghề này không? Chỉ thích thôi sao? PC đáp, tôi yêu nó. Ông tâm sự, những người vô gia cư sống trong những đường hầm này, tôi cố giúp họ có một chỗ ở sạch sẽ. Trong khi giúp đỡ những người không nhà cửa, tôi có thể cho hai đứa con gái vào trường trung học. PC tự hào về công việc của mình. Ông cũng chứng tỏ rằng người ta vẫn có thể thấy hài lòng với công việc ở một chỗ làm cùng khổ. Tôi không tin lũ chuột và các đống rác làm cho PC phấn khích, mà vì PC tin tưởng ông đang góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Nói cách khác, ta sẽ dễ dàng làm một công việc chẳng ra gì nếu ta chú trọng tới lý do vì sao ta làm. Tôi đã nghĩ về PC rất nhiều. Bất cứ khi nào tôi phải làm một công việc mà tôi không muốn, tôi liền tưởng tượng mình đang phải đuổi chuột và xúc rác. Kiếm thêm tiền. Câu hỏi, những người nào kiếm được nhiều tiền nhất? Đáp án, hầu hết những người biết dùng trí tưởng tượng để sáng tạo. Những người như Stephen King sáng tạo ra những câu chuyện, như Celine Dion sáng tạo ra các ca khúc, hay như gia đình Ted Turner và Richard Branson sáng tạo nên các tổ chức, và như Oprah Winfrey tạo nên những trò giải trí. Thế thì bạn nói, nếu tôi không phải là một thiên tài sáng tạo mà tôi muốn kiếm thêm tiền, tôi biết tìm ở đâu? Đáp án, ở óc tưởng tượng của bạn, dù bạn là ai. Ví dụ, giả sử bạn sập tiệm và đang sống bằng bánh mì với nước lã. Bạn tự hỏi làm sao tôi vừa được ăn uống bổ dưỡng vừa dành dụm được tiền. Phương án, tôi sẽ ươm giá đậu trong nhà bếp, không tốn kém gì cả. Sau một tháng ăn giá, bạn sẽ nói, ôi, ớn giá quá. Tôi sẽ bán mớ giá này cho hàng xóm $1 một bịch để mua thịt về rán. Ý tưởng này giải quyết vấn đề tài chính của bạn. Ví dụ, bạn đang làm việc cho một người nào đó nhưng bạn muốn kiếm thêm ít tiền trong giờ rảnh. Phương án, bạn sẽ tự hỏi mình có khả năng gì hay mình muốn làm gì đây mà người ta có chịu trả tiền cho mình làm không? Rồi bạn tưởng tượng là bạn đang làm những tấm thiệp tự thiết kế hay dắt giùm chó hàng xóm đi dạo. Bạn hình dung bạn đang tô quét lại nhà cho đẹp hay đang chạy aerobic. Bạn thử một vài ý tưởng, cuối cùng chỉ có một ý tưởng thành công. Nó từ đâu tới vậy? Chính từ óc tưởng tượng của bạn đó. Nếu bạn đã có nghề nghiệp riêng thì lợi tức kiếm thêm được hầu như phụ thuộc vào việc óc tưởng tượng của bạn phong phú tới mức nào khi trả lời những câu hỏi đại loại như là làm cách nào để làm ít mà có nhiều, làm sao tận dụng thời gian tốt hơn, thiên hạ thực sự muốn gì, làm sao mình cung cấp cho họ cái đó. Bạn thử toán xem, rất nhiều những ý tưởng không xài được, nhưng may thay bạn không cần nhiều, chỉ một hoặc hai là đủ rồi. Đúc kết, nếu nhờ óc tưởng tượng mà bạn kiếm được thêm tiền, điều đó không nhất thiết là bạn phải ráng làm thêm, mà tùy thuộc vào số lượng và chất lượng trong các ý tưởng làm thêm của bạn. Quy luật hạt giống. Cuốn sách đầu tiên của tôi là cuốn sách viết về thiếu nhi. Tôi thường nghe nói khó in được sách lắm, cho nên tôi đã kiếm địa chỉ của 60 nhà xuất bản thiếu nhi, in bản thảo ra 60 bản và gửi đi khắp thế giới. Tôi tự cảm thấy mình láu lĩnh. Tôi nghĩ tệ nhất là 50 cái bị gạt, mình sẽ chọn trong 10 cái còn lại. Bạn thoáng thử xem tôi bị từ khước bao nhiêu cái. 61 cái, một nhà xuất bản đã gửi giấy báo tới 2 lần. Vì vậy tôi viết một cuốn khác và gửi cuốn này tới các nhà xuất bản lần nữa. Cuối cùng một chỗ đã nói được. Nếu chúng ta thật lòng muốn điều gì đó xảy ra thì thông thường chúng ta phải cố gắng nhiều hơn một lần. Đó là nguyên tắc của tự nhiên. Coi nào, một cây táo đang có 500 trái, mỗi trái có 10 hạt. Chúng ta có thể nói rằng nhiều quá, bạn chỉ muốn trồng thêm vài cây nữa, làm gì cần tới nhiều hạt giống dữ thần vậy? Đó là vì hầu hết các hạt không nảy mầm. Trong đời bạn, nguyên tắc này có nghĩa là bạn cần có tới 20 cuộc phỏng vấn để có một việc làm. Bạn cần phỏng vấn 40 người để tìm ra được một nhân viên tốt. Bạn cần phải nói chuyện với 50 người để bán một căn nhà, một chiếc xe hơi, một máy hút bụi hay một phiếu bảo hiểm. Và có thể bạn cần có 100 người quen để tìm được một người bạn tuyệt vời. Khi chúng ta thấu hiểu được quy luật hạt giống rồi, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy mình là nạn nhân nữa. Chúng ta sẽ không bị thất vọng nhiều nữa. Các quy luật tự nhiên không phải dành riêng cho ai, chỉ cần chúng ta hiểu nó và xử sự thuận làm theo nó. Đúc kết, những người thành công cũng vấp ngã nhiều, họ sẽ gieo thêm nhiều hạt giống nữa. Tại sao cần suy nghĩ lạc quan? Khi mọi chuyện xấu đi thì bạn hãy nhớ rằng điều quan trọng không phải là những gì xảy tới cho bạn mà là bạn nghĩ thế nào về những điều đó. Ví dụ nhé, bạn đang ở phi trường chờ đáp một chuyến bay, thế rồi hãng hàng không thông báo: xin thứ lỗi, trục trặc kỹ thuật, trong 3 giờ nữa máy bay mới cất cánh. Bạn sẽ nổi giận, bạn sẽ tự nhủ rằng thiệt là kinh khủng, cả một tai họa. Trong khi bạn căng thẳng như vậy, mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hại. Người ta vấp chân bạn, làm đổ cà phê lên đầu gối bạn và làm mất hành lý của bạn. Khi bạn chống lại thực tế cứ luôn chiến thắng. Cuối cùng bạn cũng nguôi bớt, lúc ấy thì bạn sẽ tự nhủ: mình đâu làm gì được, thôi ráng coi làm được cái gì đây. Bất thình lình mọi chuyện thay đổi. Từ một nơi nào đó không biết, một người bạn cũ xuất hiện, hoặc là bạn kết được một người bạn mới, hoặc là gặp dịp may và cuộc đời bắt đầu ủng hộ bạn. Một khi chúng ta thay đổi suy nghĩ về một vấn đề tệ hại, chúng ta có thể lợi dụng được nó. Những dịp may lớn trong đời thường đổi lốt một vận đen hay là tai họa tiến tới chúng ta. Ví dụ, hãy hình dung ra hai phụ nữ, cả hai đều đã ly dị. Mary sẽ nói: tôi thua rồi, cuộc đời tôi coi như xong rồi. Jen thì sẽ nói: cuộc đời tôi giờ mới bắt đầu. Vậy thì cuộc đời của ai sẽ nở hoa? Đúc kết, mỗi tai họa trong đời bạn không hẳn sẽ là một tai họa, đúng hơn là một tình thế để chờ bạn thay đổi cách suy nghĩ về nó. Thanh thản tâm hồn. Nếu bạn hỏi người láng giềng: điều gì làm cho tâm hồn anh được thanh thản vậy? Thì câu trả lời có thể là một kỳ nghỉ mát tại Bermuda, hoặc được thưởng 100.000 đô, hoặc có một chiếc Ferrari mới cấu thì tớ sẽ hài lòng lắm lắm. Nhưng đi chơi đây đó hay được tiền bạc của cải thường chỉ là những giải pháp tạm thời. Giả sử như bạn mua vé số và do một phép màu nào đó bạn trúng thưởng chiếc Ferrari mơ ước, Hôm nay thì bạn rất là hài lòng, nhưng ngày mai bạn sẽ la lên: tớ mà tóm được cái thằng khốn nạn đã làm trầy xe tớ trong bãi đậu xe thì phải biết. Sự thanh thản trong tâm hồn hiếm có khi nào đạt được do tài sản vật chất. Có thêm tài sản thường dẫn tới ham muốn có nhiều thêm nữa. Sự thanh thản của tâm hồn thường bắt đầu từ lòng biết ơn đối với những gì ta đang có. Lòng biết ơn là một năng lực. Lý do như sau: khi bạn biết ơn về những gì mình đang có, về của cải hay về bạn bè của bạn, bạn sẽ thu hút thêm về phía bạn những người tốt hay là những điều tốt. Những người hay thở than về những cái họ không có sẽ còn kẹt dài dài. Lời than thở cũng sẽ lôi kéo thêm những điều để than thở mà thôi. Đây là một quy luật của đời sống. Thật khó giải thích, nhưng bạn có thể quan sát được điều này ở chung quanh mình. Chúng ta trụ vững vào một thứ gì thì chúng ta sẽ còn được thứ đó thêm nhiều nữa. Vì vậy mà những bậc hiền triết xưa nay đã cùng dạy một điều tương tự: hãy tỏ lòng biết ơn trời đất, hãy vui với những gì mình đang có, rồi sẽ được thêm. Đó là lời khuyên hiệu nghiệm nhất trên thực tế. Đúc kết, mỗi lần bạn thầm nói cảm ơn thì tâm hồn bạn sẽ thanh thản hơn và mạnh mẽ hơn nhiều. Bốn, bạn hữu và gia đình. Những mối quan hệ, gia đình, lời khen, cố thay đổi người khác, tha thứ, bạn bè và tiền bạc, quà tặng, những mối quan hệ của người quen: hãy làm cho tôi hạnh phúc, I love you. Những mối quan hệ. Những mối quan hệ trong đời rất khó lường. Những cung cách xử sự chúng ta nghĩ là sẽ có hiệu quả lại chẳng hiệu quả chút nào. Những cung cách xử sự chúng ta cho là khó có hiệu quả thì lại thành công. Tạo ấn tượng với người khác có thể làm như sau: khi chúng ta tìm cách tạo ấn tượng với ai đó bằng cách chứng tỏ mình thông minh hay giàu có hay là lịch thiệp, người ta có thể thấy được con người thật của chúng ta, và lúc đó trong chúng ta có vẻ rất ngốc. Thông thường thì chúng ta gây ấn tượng cho người khác khi chúng ta không cố gắng làm như vậy. Vì lý do đó mà trẻ con và thú vật và cả người già dễ lôi cuốn người khác. Họ không cần quan tâm chúng ta nghĩ gì về họ, họ hoàn toàn tự nhiên. Về việc chạy theo người khác thì thế nào? Khi chúng ta theo đuổi bạn trai, bạn gái hay ngay cả những con chó thì tất cả đều chạy ra xa. Tại sao như vậy? Vì chúng ta đang đuổi bắt họ. Khi chúng ta cố gắng kéo ai đó vô quan hệ đầy tính toán với ta, tự nhiên họ sẽ tìm đường tháo chạy. Nhưng khi chúng ta buông lỏng thì họ thường quay lại. Còn về giúp đỡ người khác, khi chúng ta cố gắng giúp đỡ người khác như là trẻ em, bạn bè, nhân viên dưới quyền bằng cách gánh vác các vấn đề của họ, họ sẽ ỷ y vào chúng ta, thậm chí đâm ra lười biếng. Chúng ta càng giúp họ chừng nào thì họ sẽ càng kém cỏi chừng đó. Tốt hơn chúng ta thực sự giúp đỡ người khác bằng cách không đỡ đần quá nhiều. Người ta sẽ chú ý tới bạn khi bạn luôn lắng nghe họ. Đúc kết, đừng làm việc vượt quá mức cần thiết. Gia đình. Có phải là điều kỳ lạ hay không khi chúng ta thường có khuynh hướng đối xử với người lạ tốt hơn là với người trong gia đình rất nhiều? Chúng ta muốn bạn bè nghĩ tốt về chúng ta lắng nghe những câu chuyện tầm phào và dành thì giờ nghe chúng nhiều hơn là dành cho con cái hay là cha mẹ của chúng ta. Cha mẹ ngày nào cũng hy sinh cho chúng ta, nhưng chúng ta hầu như không có lấy một giây để nghĩ tới họ. Mặt khác, nếu người ngoài cho chúng ta một chút gì đó, chúng ta lập tức vì lòng tạc dạ. Bạn có bao giờ mời người hoàn toàn xa lạ ăn tối chưa? Đây là những gì sẽ xảy ra. Bạn tiêu hết 4 tiếng đồng hồ đi mua sắm và xài hết số tiền dành mua nhu yếu phẩm cho cả tuần. Rồi bạn bỏ cả một buổi chiều để dọn bàn cùng với bộ đồ ăn bằng bạc đẹp nhất của bạn. Bạn chạy qua nhà hàng xóm mượn cho được một bộ ly tách hảo hạng. Bạn lôi ra những cây đèn nến. Bạn tắm rửa con chó cưng thật sạch sẽ. Bạn dọn một bữa tiệc hải sản tráng lệ, huy hoàng, và rồi bạn chẳng bao giờ gặp lại những người đó lần nữa. Tuần sau, ba má bạn ghé thăm và được lãnh những món còn thừa lại, một con gà gói trong túi giấy. Có lẽ lâu lâu chúng ta cũng nên đổi ngược lại chăng? Hãy dành tôm hùm và sâm banh cho ba và má. Khi những người bạn không thân tới ăn tối thì bạn hãy nói: rất tiếc, chúng tôi chỉ còn gà rán trong túi giấy. Giá như anh chị tới đây tuần trước, ba má tôi vừa mới ghé thăm. Đơn giản thế thôi. Lời khen. Tháng vừa rồi, Julie, vợ tôi, ghé mua đồ ở cửa hàng hải sản trong khu vực. Người bán hàng là một thanh niên trẻ tên David. Anh ta rất lịch sự, tận tụy, chịu khó lựa chọn cho chúng tôi một khúc cá hồi rất tuyệt. Ngày hôm sau, Julie gửi cho David một lá thư cảm ơn về việc bán hàng của anh, đồng thời gửi kèm một bản cho người chủ. David sung sướng như lên mặt trăng và cả người chủ của anh ta cũng rất vui. Những người bán cá có mấy lúc được thư cảm ơn của khách hàng. Sau đó David được cất nhắc lên bậc. Hầu hết người ta đều cảm thấy nỗ lực của mình không được ai chú ý. Và hầu hết mọi người cảm thấy mình ít được yêu mến. Vì vậy khi bạn tặng họ một lời khen như là anh làm việc giỏi quá, bộ đồ hết sảy, anh là một người thầy cự phách, cô có nụ cười rất xinh, thì bạn hãy thắp sáng ngày hôm đó của họ hoặc là cả tháng của họ nữa kìa. Dĩ nhiên có một số người cảm thấy bối rối khi được khen, thậm chí họ có thể không đồng ý với bạn. Nhưng bạn có thể tin chắc rằng họ coi trọng những lời tử tế của bạn. Họ chỉ không biết cách nói cảm ơn ra sao thôi. Hãy tặng họ lời khen bằng bất kỳ cách nào. Và đây là phần thưởng lớn nhất khi bạn tặng lời khen cho người khác. Nó làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Có một điểm mấu chốt trong việc cho lời khen, khen ngợi hoàn toàn khác với nịnh bợ. Nịnh bợ không có tí gì là thành thật. Lời khen là một sự thừa nhận thành thật phẩm chất của ai đó, và mọi người đều biết phân biệt chúng. Bạn muốn hạnh phúc ư? Mỗi ngày hãy tặng lời khen cho một ai đó đi. Trong cuộc đời bạn sẽ gặp điều bạn tìm kiếm. Nếu bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp thì bạn sẽ tìm thấy chúng. Nếu bạn tìm thấy những lầm lỗi thì bạn cũng sẽ tìm thấy chúng. Đúc kết, hạnh phúc của bạn tùy thuộc vào điều bạn quyết định chú tâm đến. Thay đổi người khác. Tìm cách thay đổi người khác luôn luôn là một ý tưởng tệ hại. Tại sao? Bởi vì nó không thể nào thực hiện được. Bạn sẽ chỉ thất vọng và người ta ghét bạn mà thôi. Ví dụ, Mary và Fred là một đôi tình nhân. Mary nghĩ, Fred không phải là con người hoàn hảo nhưng mình có thể thay đổi ảnh. Mình sẽ dạy ảnh cách xử sự, mình sẽ cấm ảnh uống rượu. Và Mary quyết tâm sửa đổi Fred. Nhưng Fred không muốn bị sửa đổi, vì vậy Fred cảm thấy tức giận và bực bội, còn Mary thì thấy kiệt sức. Thêm một ví dụ nữa nào. Giả sử cuộc đời tôi như một đống bầy hầy, tôi mất kiểm soát và ai cũng có thể thấy điều này. Bạn bè khuyên nhủ, tôi làm ngơ. Chẳng bao lâu thì, bùm, tôi bị đuổi việc, tôi vỡ nợ hoặc là tôi đi tù. Cuộc đời tôi tàn nát hết. Nhưng chính vì tôi tơ tả như vậy nên tôi mới chịu để ý tới đời mình. Tôi thay đổi cách sống và tôi thay đổi cuộc đời. Thay đổi tích cực là một quá trình tự nhiên. Nó thường diễn ra như thế này. Bước 1, sự ngu ngốc. Sau đó là bước 2, tai họa. Bước 3, tuyệt vọng. Và cuối cùng bước 4, sự khôn ngoan. Chúng ta cần có từng bước như vậy. Nếu bạn áp đặt người khác thay đổi, bạn sẽ phá vỡ tiến trình này. Bạn sẽ thốt lên, nhưng thấy con người ngu như vậy thì mà mệt quá. Đúng. Nhưng nếu bạn ép buộc họ thay đổi, họ sẽ không nghe đâu. Các bậc cha mẹ và cảnh sát đôi khi cần phải dùng biện pháp cưỡng bách. Còn hầu hết các trường hợp khác, tốt hơn là chúng ta để cho người khác tự sửa những sai lầm của họ. Đúc kết, có hai hạng người. A. Những người vẫn thường tự điều chỉnh cách sống của mình. B. Những người phải bị bưu đầu sức tráng thì mới chịu ngộ ra. Không cần bạn phải lên lớp họ là phải biết sống như thế nào. Tha thứ cho người. Khi lớn lên, tôi nhớ đã nghe mẹ tôi và nhiều người khác thường nhắc tôi rằng tha thứ cho người khác là một điều tốt, rằng sự tha thứ là thiêng liêng hoặc rất đạo đức. Nhưng có một lý do căn bản hơn để chúng ta tha thứ cho người khác. Đó là nếu không bỏ qua cho người khác thì điều đó sẽ hủy hoại cuộc đời chúng ta. Lấy ví dụ như A. Bạn là một ông chủ và bạn cố tống cổ tôi ra khỏi xưởng. B. Bạn là bạn gái tôi và bạn bỏ tôi để chạy theo thằng bạn của tôi. Vậy nên tôi nói, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người. Ai đau khổ? Chắc chắn không phải bạn. Tôi đếm bước trên sàn, tôi đau thắt trong bụng, tôi mất ngủ. Còn bạn chắc chắn là đang tiệc tùng rất vui vẻ. Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ mang ý nghĩ rằng nếu chúng ta không tha thứ thì họ sẽ đau khổ? Thật là điên khùng. Những cuộc nghiên cứu mới đây của Viện Y tế Công cộng ở California, Mỹ khẳng định rằng thù ghét và oán giận sẽ phá hoại hệ miễn dịch của chúng ta và làm gia tăng nguy cơ bị các bệnh tim, ung thư và thậm chí là cả bệnh tiểu đường. Nỗi cay đắng trong lòng sẽ làm chúng ta đầu ốm. Tha thứ cho một người đâu có nghĩa là đồng ý với những gì họ đã làm. chỉ vì bạn muốn cuộc đời bạn nhẹ nhàng và thanh thản hơn thôi. Đúc kết, tha thứ có dễ dàng không? Thường thì không. Nhưng bạn tha thứ cho ai đó không phải vì họ, bạn tha thứ cho người vì chính ích lợi của bạn. Bạn bè và tiền bạc. Tôi quen một người tên Jim. Anh làm lụng cực lực suốt đời và có tài sản cả triệu đô la. Jim sống một cuộc đời thoải mái. Anh đi du lịch nhiều, biết thưởng thức thực phẩm và thích đãi bè bạn. Tính tình anh dễ chịu và rộng rãi. Mới đây, Jim tâm sự với tôi về một người bạn của anh tên là Ted, một người thường túng quẫn. Jim nói, tôi thích thầy Ted. Hắn thường tới ở nhà tôi và tôi cũng hay rủ hắn đi nghỉ mát. Tôi đã bao hắn cả trăm bữa ăn ở những nhà hàng sang trọng nhất. Anh biết tôi bực nhất điều gì không? Trong 10 năm trời, hắn chưa hề đãi tôi được một bữa ăn hay một cái bánh hamburger hay là một tách cà phê 3 xu nữa. Bạn có ngờ được không? Ngay cả những người giàu có cũng biết tính toán tiền bạc đấy. Ngay cả những con người rộng rãi thì cũng phải tính toán thôi. Không nhất thiết là họ nghĩ ngợi về tiền bạc, mà là về thái độ. Thái độ coi chuyện đó là đương nhiên. Ted cho rằng thằng Jim nó giàu, nó trả tiền là phải rồi. Cho tới nay Jim không kêu ca gì thêm, nhưng anh đã thấy là quá đủ. Và bắt đầu từ đây Ted có thể mất bạn bất cứ lúc nào. Rồi Ted sẽ phải tự hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Giữa bạn bè với nhau, bạn biết ai là người rút ví đầu tiên, ai là người rút ví sau cùng và ai là người luôn luôn quên ví ở nhà. Bạn cũng biết ai là người đi vô toilet đúng vào lúc tính tiền. Mà bạn biết không, những người bạn của bạn cũng đều biết điều đó. Đúc kết, nếu bạn của anh giàu hơn anh và tất cả những gì anh phải xài cho họ chỉ là một đồng, thì anh hãy xài ngay đồng đó. Quà tặng. Vợ của Tony muốn anh mua cho cô một cái bàn ủi đồ. Lúc ấy là đầu tháng 2, vì vậy anh cố chờ một tuần để mua tặng cô cho đúng ngày Valentine. Một ý nghĩ thật sai lầm. Người ta thường gặp rắc rối khi mua cho vợ hay là bạn gái những món quà trật chìa. Trang này được dành tặng cho mấy bạn đó. Nó được căn cứ trên một nghiên cứu nghiêm túc của tôi về những bữa tiệc tối. Này các bạn, khi mấy anh nhận được một món quà sinh nhật như một cái máy khoan chẳng hạn, anh sẽ tự nhủ, tốt, cái này có ích đây, mình sẽ xài nó. Vì vậy nên khi anh đi mua quà tặng vợ ngày sinh nhật, anh cũng tìm cái gì đó có ích. Sai lầm lớn. Nguyên tắc 1, nói chung đàn ông thích những món quà hữu ích, còn phụ nữ thì thích những món quà dành riêng cho họ. Dù có vài phụ nữ thích những món quà sinh nhật là máy hút bụi hay cái mở nắp hộp, hầu hết đều ghét những món quà gia dụng. Tới giờ thì lẽ ra đàn ông chúng ta cần phải hiểu điều đó. Trong những cuốn phim tình cảm, khi một đôi tình nhân hôn nhau trên bãi biển và chàng nói, anh sẽ yêu em mãi mãi, thì chàng thường lôi ra bông tai, hoa hồng, ngọc bích, kim cương, chứ không bao giờ tặng nàng một cái chảo rán cả. Đối với phụ nữ, quà tặng hữu ích có nghĩa là anh không thực sự yêu tôi. Những món quà không phải loại dành riêng cho một người, gồm cả máy xay cà phê và phần mềm kế toán. Nguyên tắc 2, thời điểm mới đáng kể. Đối với đàn ông, thời điểm nhận được quà tặng không quan trọng. Nếu anh ta muốn một cái máy vặn ốc vít thì có nó lúc nào cũng tốt, vào ngày sinh nhật, giữa hai kỳ sinh nhật hay ngày kỷ niệm gì đó thì cũng được. Tặng cho một anh chàng nào đó một cái máy mài kim loại, anh ta sẽ quý nó ngay. Với phụ nữ thì khác, thời điểm thường rất quan trọng. Hầu hết phụ nữ tin rằng họ thường lo lắng chăm sóc cho người yêu rất nhiều. Họ xem sinh nhật hay những ngày kỷ niệm là dịp để đàn ông chúng ta bày tỏ thêm sự quan tâm và đềm đáp cho họ. Đúc kết, phụ nữ muốn thấy rằng bạn nghĩ tới họ và rằng bạn dành cho họ một nỗ lực đặc biệt bày tỏ điều đó. Giá tiền không thành vấn đề. Quan hệ của những người quen. Bạn đã từng gặp chuyện này chưa? Hai người bạn của bạn quyết định chia tay nhau. Họ tới hỏi ý kiến của bạn. Bạn bày tỏ ý kiến của mình và bạn đang muốn giúp họ. Tuần sau họ làm lành với nhau và cả hai đầm ra. Ghét bạn. Bài học gì đây? Hãy thận trọng khi góp ý với bạn bè về những mối quan hệ của họ. Đó là một bãi mìn đấy. Đúc kết, người duy nhất thực sự biết rõ chuyện gì xảy ra trong một mối quan hệ chính là người trong cuộc. Hãy làm cho tôi hạnh phúc. Mỗi khi bạn thấy trong người tươi vui hào hứng, bạn có bao giờ tự nhủ, mình phải đi chơi với ai đó đang rầu rĩ mới được? Không. Bạn muốn tới với người đang vui vẻ hạnh phúc kia. Những người hạnh phúc thu hút những người hạnh phúc. Những người khổ não sẽ thu hút những con người khổ não. và không có ai khác ngoài bạn có thể tạo cho bạn hạnh phúc được. Từ đâu mà chúng ta có ý nghĩ là có một ai khác có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc? Chắc là từ các bài hát và các cuốn phim quá. Trong ca nhạc và phim ảnh, người ta hay thốt lên rằng: trước khi có em, anh là kẻ cô đơn, là người thất bại, nhưng em đã làm thay đổi mọi điều. Còn thực tế cuộc đời thì người ta nói: trước khi anh tới, tôi là kẻ khốn cùng và anh đã làm mọi thứ tồi tệ thêm. Trong cuộc đời thật, người khác không làm biến đổi cuộc đời ta, chính chúng ta làm chuyện đó. Nếu bạn đang cảm thấy tinh thần xuống dốc thì chỉ có bạn mới có thể thay đổi được tư tưởng của mình. Bạn phải tự lôi mình ra khỏi hố thẳm từng bước một. Khi bạn bắt đầu nhìn vào mặt sáng của cuộc đời, bạn sẽ thu hút những người bạn và đồng nghiệp sống hạnh phúc. Được ở giữa những người lạc quan ấy, chính bạn sẽ đặt một nụ cười đầu tiên lên gương mặt của bạn. Đúc kết, sứ mạng của bạn trên đời này không phải là thay đổi thế giới, mà là thay đổi chính con người bạn. I love you. Có những điều nho nhỏ lẽ ra tôi phải nói, chỉ vì chưa có dịp, nhưng em vẫn luôn luôn ở trong lòng tôi. Chủ đề của hầu hết các ca khúc hay tiểu thuyết hay là điện ảnh là gì? Tình yêu tan vỡ, tìm được tình yêu thơ dại, tình yêu liều lĩnh, tình yêu bị chà đạp. Gần như tất cả mọi điều chúng ta làm cốt để được thương yêu thêm. Chúng ta mua quần áo xịn, xe hơi bóng lộn và cố gắng thăng tiến trong công việc. Chúng ta thực hiện những đợt ăn kiêng khủng khiếp và gồng mình đi xăm hình trên mọi bộ phận của cơ thể. Chúng ta nghĩ rằng nếu ngoại hình mình gợi cảm thì người ta sẽ yêu mình. Nếu mình thông minh, người ta sẽ yêu mình. Nếu mình xóa được 97% nếp nhăn, người ta sẽ yêu mình. Mỗi người bạn gặp đều khao khát được yêu thương và chấp nhận. Nhiều người trong chúng ta còn làm những việc điên khùng để đạt cho được điều đó. Chúng ta bận rộn tìm kiếm tình yêu đến nỗi đôi lúc chúng ta quên cả nói cho những người thân biết rằng ta yêu họ. Fred bối rối nói: tháng trước tôi có nói với bà xã rằng tôi yêu nàng. Bộ nàng không nhớ nổi sao? Nàng nhớ chứ Fred, nhưng nàng vẫn muốn anh nói lại hàng tháng. Thật ra thì nàng muốn anh nói hàng ngày kia. Bé Johnny ra đời, trong những năm đầu, ông bố ôm hôn bé không ngớt và luôn kêu lên là: bố rất yêu con. Rồi Johnny lên 12 tuổi, bố nói: nó lớn rồi. Những cái ôm ấp thương yêu tan biến mất, đến nỗi Johnny phải tự hỏi: mình có mắc lỗi gì không? Sao bố không thương mình nữa? Tôi không nhớ nổi đã có bao nhiêu người trưởng thành nói với tôi lúc này hay lúc khác. Tất cả những gì mà suốt đời tôi mong mỏi là được nghe bố tôi nói rằng bố yêu tôi. Rất nhiều lần chúng ta cứ để một bi kịch xảy ra trước khi chúng ta kịp nói với ai đó về điều mà họ mong được nghe. Đôi khi bi kịch có nghĩa là đã quá trễ để nói cho họ biết được. Đúc kết, việc nói tôi thương em, ba thương con, có mất gì đâu. Và khi quá khó để nói câu ấy thì câu nói cảm ơn em, cảm ơn con là một cách bắt đầu tốt đẹp. 5. Chiêu thức để thành công, làm gì bây giờ? Cái gì quan trọng nhất? Môi trường quanh ta, những lời biện minh, tôi không làm được. Hãy nghiêm túc, tập trung cho cái ta muốn, cứ hỏi thử, dọn sạch rác đi, sự thịnh vượng dành dụm trước đã. Làm đi, tận lực, khi nào bỏ cuộc, những gì ta có, tất cả đều liên quan. Cái gì quan trọng nhất? 20% thức chúng ta ăn tạo thành 80% mỡ. 20% số hàng xóm láng giềng của bạn gây ra hơn 80% tiếng ồn ở nơi bạn ở. Và 20% số người làm việc trong cơ quan của bạn làm hết 80% công việc cơ quan. Đây là định luật 80-20, bạn sẽ gặp nó ở khắp mọi nơi. Năm 1897, một nhà kinh tế người Ý tên là Barreto khám phá ra rằng 20% người dân nước Anh sở hữu 80% tổng số tiền trong nước. Ông cũng nhận ra rằng 20% số mầm đậu trong vườn nhà ông sinh ra 80% số đậu. Hiện nay, ông đã rất nổi tiếng. Định luật Barreto dự đoán rằng trong bất cứ trường hợp nào cũng chỉ có một số nhỏ quan trọng hơn tất cả số còn lại rất nhiều. Điều này có nghĩa là trong chuyện kinh doanh, 20% số khách hàng cung cấp cho bạn 80% lợi nhuận, hãy tìm số 20% đó. Trong chuyện học hành, 20% số trang trong một cuốn sách sẽ chứa đựng 80% lượng thông tin của sách, hãy tập trung vào số 20% đó rồi đọc qua cuốn khác. Trong chuyện của bạn, những công việc hàng ngày của bạn không cùng một tầm quan trọng như nhau. Nếu hôm nay bạn phải làm 10 việc thì chỉ có 2 việc thiết yếu hơn 8 việc còn lại. Mỗi ngày bạn hãy hình dung cho ra số 20% đó. Hãy ưu tiên làm những việc này. Lập một danh sách những việc cần làm chưa đủ. Nếu không nhắm đúng vào số 20% đó, bạn có thể lãng phí đến 80% thời gian của bạn. Những người tầm tầm đem năng lực tầm tầm ra làm một lô việc. Những người thành đạt sẽ dồn nỗ lực cho những việc chủ chốt. Bạn không thể nào làm hết tất cả mọi việc, nhưng bạn có thể hoàn thành 20% công việc. Đừng để mất giấc ngủ vì số 80% còn lại kia. Đúc kết, điều quan trọng không phải chỉ có nỗ lực, mà quan trọng là biết đặt nỗ lực ấy ở đâu. Môi trường quanh ta. Có bao giờ bạn bước vào một buồng tắm công cộng và ngửi thấy mùi hôi làm bạn muốn nghẹt thở? Nhưng vì quá cần nên bạn cứ phải vào. Bạn có để ý thấy điều gì không? Sau khoảng 5 phút sau khi bạn đi ra, bạn thấy không còn hôi khủng khiếp như trước nữa. Và nếu như bạn bị nhốt trong đó chừng 1 giờ thì sao? Có lẽ bạn sẽ nói, có mùi gì đâu. Có một nguyên lý ở đây. Chúng ta sẽ dần dần quen với môi trường xung quanh. Sống chung với những người không hạnh phúc thì bạn sẽ trở nên bất hạnh và bạn sẽ cho là chuyện bình thường tự nhiên. Làm việc cùng với những người hay phê bình và chỉ trích, bạn sẽ trở nên ưa phê bình chỉ trích và bạn cũng sẽ thấy chuyện đó bình thường. Nếu bạn chơi với đám bạn ưa nói dối, thời gian đầu bạn cảm thấy khó chịu, cuối cùng bạn cũng quen chuyện nói dối của mọi người. Ở bên họ một thời gian đủ lâu, chính bạn sẽ có lúc nói dối một vài câu. Sống cùng những con người hạnh phúc và năng động, bạn sẽ trở nên hạnh phúc và năng động và bạn sẽ thấy chuyện đó bình thường. Nếu gia đình bạn đang sống thụ động và không hạnh phúc, bạn cần phải tìm một vài người bạn vui tươi hạnh phúc. Ở một quãng nào đó trong cuộc đời, bạn cần những con người đồng hành tích cực. Nếu không, những người yếm thế rầu rĩ sẽ kéo bạn tụt dốc và thậm chí bạn không nhận ra được điều đó đang xảy ra. Đúc kết, tất cả chúng ta đều bị tác động và bị nhiễm bởi những người và thái độ của những người chung quanh. Thỉnh thoảng chúng ta cần phải hành động hoặc thay đổi đám người kết giao khi mà chúng ta cần nhận ra được có cái gì bốc mùi ở quanh đây. Tôi không làm nổi. Hãy hình dung thế này. Vào những tuần lễ đầu tiên, bạn ngồi trong lớp học môn toán và đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng cô giáo đến hỏi, sao? Câu trả lời ra sao? Trả lời ra sao? Bạn thậm chí không biết câu hỏi như thế nào. Bạn đỏ mặt, đứng im như thóc, run và rơm rớm nước mắt. Vào lúc đó bạn tự nói với mình, mình ghét toán. Tối đó về, mẹ bạn hỏi, đi học thế nào con? Bạn đáp, con không trả lời được câu hỏi về môn toán. Và mẹ nói, thôi bình tĩnh đi, trong nhà mình không có ai giỏi toán cả. Thế là bạn thở phào một cái. Mình ghét toán nhân là phải, đó là gen di truyền. Sau đó không lâu, bạn nói với đám bạn, tớ ghét môn toán, cả nhà tớ đều rất tệ về chuyện mấy con số. Rồi bạn lại nghĩ, việc gì phải ráng, mình có bao giờ qua được môn này đâu. Nhưng thật sự thì chuyện gì xảy ra? Bạn khởi đầu không được tốt nên bị tuột lại phía sau. Có thể câu chuyện học toán này không xảy ra với bạn, nhưng hầu hết chúng ta đều có những câu chuyện riêng của mình. Về chuyện hát, chơi bóng, vẽ tranh, nói trước đám đông, chúng ta khởi sự không tốt và bị rớt lại phía sau. Không ai an ủi chúng ta cả. Sau một kinh nghiệm lúng túng như vậy, chúng ta dần dần tự thuyết phục mình là mình không làm được việc đó. Ý nghĩ về những gì bạn có thể và không thể làm có thật là đúng như vậy không? Bạn lấy những ý tưởng đó từ đâu vậy? Chúng là những sự kiện vững chắc hay sao? Đúc kết nào, nếu chúng ta tự cho mình thêm một cơ hội nữa và thêm một ít trợ giúp, thường thì chúng ta luôn làm được. Tập trung vào điều mình muốn. Khi bạn sắp diễn thuyết trước 200 người, bạn tự nhủ, đừng căng thẳng, đừng quên bài, đừng bối rối. Rồi bạn bước lên diễn đàn và chuyện gì xảy ra? Mọi chuyện không ra làm sao cả, thậm chí bạn không còn nhớ tên vợ mình là gì. Tại sao điều này lại xảy ra khi bạn đã tự nhủ là đừng để mình biến thành một tên ngốc? Đó là do cách thức hoạt động của tâm trí. Có một nguyên lý quan trọng ít khi được lý giải rõ ràng. Tâm trí của ta hoạt động theo các hình ảnh. Để làm một cái gì đó, bạn cần có một hình ảnh. Để sờ mũi mình, trong đầu sẽ hiện hình ảnh ngón tay của bạn đưa lên mũi. Với hình ảnh chính xác này, tiềm thức của bạn có thể ra lệnh cho các cơ thực hiện. Để có một bài diễn văn tự tin, bạn cần phải có một hình ảnh trong đầu về bạn đang đứng nói chững chạc trước đám đông, ngay cả trước khi bạn đứng lên. Chỉ có như vậy, tâm trí bạn mới có thể ra lệnh cho cơ thể bạn thực hiện điều đó. Không gửi thông điệp tới đầu óc bảo đừng làm một cái gì đó. Tiềm thức bạn cần phải có một hình ảnh về những gì bạn muốn. Vì vậy, nếu tự nói với mình đừng căng thẳng, bạn đã tự động nhồi vào tiềm thức hình ảnh bạn đang run rẩy và lắp bắp nói, trở thành cuộc trình diễn của bạn đó. Đó là quy luật hoạt động của trí óc. Điều gì xảy ra khi bạn đứng trên sân gôn gần bờ nước và bạn nói với mình đừng đánh trúng nước? Dù bạn đã tự nói đừng đánh trúng nước, nhưng tiềm thức vẫn chỉ có một hình ảnh về trái banh của bạn rớt xuống nước. Bạn thấy gì trong tâm trí làm những thứ bạn sẽ đạt được. Điều này giải thích tại sao sự tự tin là quan trọng đến thế trong bất cứ chuyện gì bạn làm. Khi bạn vững tin, bạn chỉ có những hình ảnh tích cực trong trí óc. Một bài diễn văn hay, một cuộc phỏng vấn tự nhiên thoải mái, một buổi thi lái xe ngon lành. Khi bạn tự tin, bạn không vào vai bộ phim về tai họa, mà bạn vào vai của bộ phim nói về thành công. Vì vậy mà bạn thành công đều đều. Bạn không phải là hoàn hảo, nhưng bạn luôn luôn cho mình cơ hội tốt nhất để có thể có được. Đúc kết, những người suy nghĩ lạc quan thường có thói quen hình dung mẫu người họ muốn, chứ không phải mẫu người họ sợ. Nghĩ gì thì sẽ được nấy. Dọn sạch rác đi. Tôi có quen một phụ nữ tên là Nancy. Cô vừa mới mua một chiếc Honda rất đẹp, nhưng gara của Nancy thì chứa đầy chai lọ, báo cũ, hộp giấy và đủ thứ đồ vô dụng, đến nỗi cô phải đậu chiếc xe giá 40.000 đô ngoài đường. Sống với rác rưởi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống của đời bạn. Những cuộc trắc nghiệm tâm lý cho thấy người ta bị stress nhiều hơn khi ở trong các ngôi nhà và cơ sở lụm thụm. Ở những chỗ không gian sạch sẽ, chúng ta sẽ cảm thấy thư thái và năng động hơn. Có một lý do tại sao người ta ưa cắm trại. Thật quả là một điều khuây khỏa khi mà sáng sớm thức dậy không bị bao quanh bởi các đống báo, quần cũ, tạp chí và các đồ lưu niệm có từ 21 lần nghỉ mát của cả gia đình. Những dòng sông sống động thì nước luôn tuôn chảy. Cây cối phải rụng lá vàng để đơm bông kết trái. Thân thể bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi bạn tắm rửa sạch sẽ. Căn nhà của bạn cũng vậy thôi. Sau đây là vài ý nghĩ về việc dọn dẹp. Thứ nhất, áo quần cũ của bạn sẽ không bao giờ trở lại đúng mốt đâu. Vào lúc mà kiểu quần loe trở lại mốt thì chất liệu vải đã khác và màu cũng đã thay đổi. Những nhà thiết kế đâu có ngu, họ biết bạn đang cất gì trong máy gác mà. Điều thứ hai, đôi khi chúng ta do dự không muốn dọn bớt đồ đạc bởi vì nó tựa như thừa nhận là chúng ta đã quyết định dại dột khi tha chúng về. Thoải mái đi, chúng ta đều mua sắm một cách dại dột, vì vậy cứ vứt hết đồ cũ. Điều thứ ba, hãy đặt những mục tiêu nhỏ. Thay vì nói tôi sẽ dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà, bạn hãy lo rửa một cái tách thôi, rồi bạn rửa một cái tách nữa. Cứ thế mà lấy đà từ từ. Điều thứ tư, khó nhất là khi bắt đầu. Một khi đã khởi động, mọi chuyện thường diễn ra khỏe re. Đúc kết, cuộc sống của bạn là một hệ thống năng lượng. Khi bạn bỏ bớt đồ đạc, bạn tạo ra được một khoảng trống và làm cho máy chạy đều. Hãy để ý số lần bạn đem đồ dùng mới về thay cho những thứ đã vứt đi có thường xuyên không. Dành dụm trước đã. Chuyện này có bao giờ xảy ra ở nhà bạn? Cả nhà đang ngồi ăn một cái bánh nhân táo lớn. Trong phút chốc cái bánh biến mất. Ngay cả khi không ai thấy đói, mọi người vẫn cứ ăn. Tại sao? Bởi vì cái bánh có sẵn ở trên bàn. Chuyện này có bao giờ xảy ra ở nhà bạn không? Bạn vừa lãnh lương, không bao lâu cả tháng lương biến mất. Ngay cả khi bạn không cần, bạn vẫn xài hết số tiền. Tại sao? Bởi vì tiền đang có sẵn. Bây giờ hãy trở lại chuyện cái bánh nhân táo. Nếu bạn muốn để dành cái bánh cho ngày mai, bạn đừng đặt hết cả cái bánh lên bàn. Trước hết, bạn cắt một khoảnh cất trong tủ lạnh để không ai đụng tới. Vậy làm sao để dành tiền cho tương lai? Đừng để tất cả tiền vào trong ví. Trước hết, bạn cất một khoản trong tài khoản đặc biệt ở ngân hàng mà không ai đụng tới được. Chỉ là một chiến thuật đơn giản. Hãy mở một trương mục và hàng tuần trước khi bạn tiêu một xu, hãy tự động cất đi 10%. Chẳng bao lâu thì bạn thậm chí không còn nhớ 10% đó. Bạn nói, nhưng tôi kiếm được ít tiền quá. Thế thì bạn phải dành ít thôi. Nó sẽ tăng dần. Kiếm được nhiều tiền thì có rất đông người, nhưng dành dụm được nhiều tiền thì chỉ có một số ít người thôi. Bạn nói khi tôi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ để dành. Chưa chắc. Nên tạo một thói quen ngay bây giờ thì tốt hơn. Đúc kết, đây là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo xài trước rồi mới để dành chỗ còn lại, còn người giàu để dành trước rồi mới xài phần còn lại. Thực hiện. Mới đây, anh bạn Colin Martin của tôi đã nhảy lên một chiếc xe đạp và đi xuyên qua Bắc Mỹ, Vancouver tới New York, 7.136 cây số, chỉ vì thích đi. Anh ta có đầy đủ lý do để đừng đi. A. Nó không rẻ, anh ta phải bay đến Mỹ, anh ta phải nghỉ làm đến 2 tháng. B. Thật là bất tiện, anh ta đã có 3 đứa con. C. Anh ta đã 53 tuổi. Nhưng Colin nói, không có thời điểm nào hoàn hảo cả. Nếu bạn muốn làm cái gì đó thì bạn phải gạt thời gian qua một bên và cứ làm đi. Một cuộc sống thú vị không tự nhiên xảy tới với bạn. Bạn chọn nó, bạn hoạch định nó. Peter Manuel là hiệu trưởng trường học cũ của tôi, trường Victor Harbor High. Năm 18 tuổi, Peter quyết định mỗi năm sẽ thử một nghề nào đó. Bây giờ ông đã 62 tuổi. Ông đã học làm mộc, làm gốm, viết kịch, vẽ màu nước, học tiếng Đức, nghiên cứu plastic và biết làm cả thợ nề. Peter nói, quyết định ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Có vài món tôi rất ẹ, như chơi đàn piano chẳng hạn, nhưng tôi vẫn thấy rất thú vị. Nếu có một điều gì đó bạn thực sự muốn làm, không có thời điểm hoàn hảo nào để bạn phải chờ đợi cả. Đúc kết, bạn thực sự muốn làm cái gì? Hôm nay bạn sẽ làm gì để điều đó xảy ra? Nỗ lực tối đa. Eric Musambani tham dự đi bơi cho đất nước Equatorial Guinea tại Olympic Thế giới 2000. Anh không thắng. Eric chưa bao giờ được nhìn thấy một hồ bơi lớn. Ở quê nhà, anh tập bơi trong một cái hồ 20 mét trong một khách sạn. Hai vận động viên khác trong nhóm của anh từ Niger và Tajikistan bị loại vì xuất phát sai. Vì vậy, Eric chỉ bơi có một mình. Eric cũng chưa bao giờ dự một cuộc đua 100 mét trước đó. Điều này thì khán giả cũng hơi ngờ ngợ thấy. Anh ngẩng đầu khỏi mặt nước suốt cuộc bơi và hầu như không hề đạp chân. Ở vòng thứ nhất, quả là anh đã ráng hết sức. Ở vòng thứ hai, anh gần như bị chết đuối. Nhưng Eric đã nỗ lực hết sức mình. Còn cách đích đến 30 mét, 17.000 khán giả đã bắt đầu cổ vũ anh. Cứ mỗi lần anh khoát tay thì tiếng reo hò lại rộ lên lớn thêm. Ở 10 mét cuối cùng, anh giật giờ như một cái nút chai, nhưng đám đông vẫn reo hò như điên. Khi cuối cùng Musambani chạm vách hồ, tiếng hoan hô và dậm chân hầu như làm vỡ tung mái vòm sân vận động. Thời gian bơi 1 phút 52 giây của anh chậm hơn tất cả những người khác gần 1 phút. Ai mà để ý chứ? Eric Musambani đã nỗ lực hết sức mình. Đúc kết, khi mọi người biết anh đã cố gắng hết sức, họ sẽ luôn ủng hộ anh. Khi nào bỏ cuộc? Hãy tưởng tượng bạn bắt đầu học piano. Chưa chi bạn đã nghĩ, khó quá, có lẽ mình nên học gõ phách. Hoặc bạn hãy tưởng tượng mua bán bất động sản và bạn không thể tin được vào số lần kinh doanh bị đổ. Bạn tự hỏi, phải chăng đã tới lúc bỏ cuộc và tìm một cái gì đó dễ hơn? Thời gian tốt nhất để bỏ cuộc là sau khi anh đã thành công. Tại sao? Bởi vì thành công cần tới sự kiên trì hơn là tài năng. Với việc kiên trì thực hành, bạn có thể làm tốt hầu hết mọi chuyện. Có thể không thành một chuyên viên, nhưng cũng khá tốt. Và trừ khi bạn thực hiện một chuyện gì đó một cách tương đối, bạn làm sao biết được nó vui thú như thế nào? Đến khi nào bạn có thể đánh piano khoảng 10 bài nhạc thì bạn mới biết niềm vui chơi nhạc. Cho đến khi nào bạn bán được 20 bất động sản, bạn mới biết vui thế nào khi trở thành một tay môi giới thành công, chứ không phải một tay môi giới đói dài dài. Hãy kiên trì một thời gian đủ lâu để đạt mục đích. Tới đó rồi hãy quyết định có từ bỏ nó hay không. Nó cũng giống như ăn bánh pizza vậy. Trừ khi anh đã nếm thử món bánh pizza, làm sao anh biết là anh có thích nó hay là không? Dĩ nhiên, có những lúc bạn thử làm một việc gì đó và rõ ràng nó là một ý tưởng ngu ngốc. Ngoài ra, tất cả chỉ là vấn đề kiên trì. Khi bạn đã hoàn thành xong việc bạn đã bắt đầu, thì có hai điều xảy ra. Một, bạn sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi bắt đầu một cái gì đó. Và hai, bạn tạo được một thói quen thành công. Đúc kết, hãy đặt một mục đích tương đối xứng đáng, hoàn tất nó rồi hãy quyết định có bỏ hay không. Bạn sẽ rất kinh ngạc khi thấy một thành công nhỏ có thể thay đổi suy nghĩ của bạn như thế nào. Những gì ta có. Hãy tưởng tượng chúng ta khám phá có sự sống trên sao Hỏa. Dù đó chỉ là một con bọ nhỏ xíu hay là một con kiến chỉ có một chân, cả thế giới sẽ như phát điên lên. Tất cả mọi tờ báo đều sẽ chạy dòng tít lớn ở trang đầu. có sự sống ở trên đó. Các nhà khoa học sướng mê, ôi những chủng loại mới. Đây là điều thật kỳ lạ. Trên trái đất có 27.000 các loại chim, cây cỏ, thú vật và côn trùng bị tuyệt chủng chỉ trong vòng một năm qua. Điều này chưa bao giờ được in đầu dòng trên mặt báo. Những con hổ, gấu trúc và các loài ếch nhái đang biến mất dần. Trong lúc đó chúng ta đang đi tìm dấu hiệu của sự sống ở ngoài trái đất. Biết bao nhiêu lần chúng ta bỏ qua những thứ lớn lao mà chúng ta đang có và đi tìm cái mới. Chúng ta cũng làm như vậy trong quan hệ với người khác đó thôi. Cuối cùng khi chúng ta nhận thức được những gì ta có thì nó đã biến mất rồi. Đúc kết, điều đầu tiên dành cho hạnh phúc và thành công là biết quý trọng những gì ta đang có. Mọi việc đều liên quan với nhau. Bạn có bao giờ để ý là khi bạn tập thể dục đều đặn, bạn cảm thấy thích ăn những món ăn nhiều chất bổ dưỡng hơn không? Bạn có bao giờ để ý là khi bạn ăn những món ăn bổ dưỡng hơn, bạn có nhiều năng lượng hơn, do đó bạn cảm thấy thích tập thể dục hơn không? Mọi thứ trong cuộc đời đều dính liền với nhau. Bạn nỗ lực hành động ở một phần nào đó của đời sống, nó sẽ ảnh hưởng tới những phần khác. Khi bạn hạnh phúc ở nhà, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc ở sở làm. Khi bạn hạnh phúc ở sở làm, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn ở nhà. Vậy tất cả những điều này có nghĩa là gì? Thứ nhất, để cải thiện cuộc sống của mình, bạn có thể bắt đầu ở bất cứ một phần nào tích cực. Bạn có thể bắt đầu với một kế hoạch dành dụm, một chương trình luyện tập thể hình hay một lời cam kết dành nhiều thời gian hơn để chơi với con cái. Con đường tích cực đó sẽ dẫn tới những kết quả tích cực, bởi vì tất cả mọi việc đều dính liền với nhau. Thứ hai, việc bạn bắt đầu ở đâu không quan trọng, sự kiện bạn bắt đầu mới quan trọng. Thứ ba, nếu bạn để một phần nào đó của cuộc đời bạn sụp đổ, tất cả mọi việc sẽ bắt đầu xuống dốc. Điều này khiến chúng ta phải chú ý cẩn thận. Đúc kết, tất cả mọi việc bạn làm đều quan trọng. Hạnh phúc là một quyết định hằng ngày. Câu chuyện của Sebastian. Ông Matthew thân mến, tôi đọc quyển sách của ông lần đầu tiên cách đây 2 năm khi cuộc đời đã tới mức vô phương cứu chữa. Tôi hút xì ke, lường gạt người yêu, trộm cắp và luôn đắm chìm trong chán trường tuyệt vọng. Đọc xong quyển sách của ông, cuộc đời tôi đã hoàn toàn chuyển hướng. Tôi cai nghiện và chỉ ở với một người bạn gái trong suốt 2 năm. Chúng tôi chung sức làm việc và đã tậu được một ngôi nhà rất dễ thương với đầy đủ đồ nội thất, một chiếc xe hơi và có cả con thú cưng là con két Cosmo. Năm ngoái tôi đã đi học lại và học dồn 2 năm cuối trung học chỉ trong một năm. Hiện nay tôi đang học khoa tài chính ở trường đại học. 2 năm trước tôi là một đứa nghiện ngập mà tên tuổi không dính đến bất kỳ cái gì ngoài nợ nần. Còn hiện nay tôi đang tiến thẳng trên con đường chính trực với một mức sống cao hơn trước nhiều. Cuốn sách của ông đã khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi sử dụng quyển Follow Your Heart như một quyển sách tham khảo bất cứ khi nào tôi gặp phải vấn đề trong đời. Ông là tác giả yêu mến nhất của tôi. Đối với tôi, cuốn sách của ông chính là quyển kinh thánh của thời hiện đại. Bạn đọc trung thành của ông, Sebastian Bruce, Brisbane, Queensland. Ông Marcel thân mến, cảm ơn ông rất nhiều về những cuốn sách mà ông đã viết. Tôi khám phá ra những quyển sách của ông cách đây 5 năm khi tôi đang ở trong một tình cảnh tuyệt vọng. Cha thì mắc bệnh đau tim, chồng tôi gặp tai nạn lớn, còn mẹ thì có vấn đề là bị ung thư. Và để cho đầy đủ tai họa, tôi đã bị mất việc, tất cả chỉ trong vòng 3 tháng. Những cuốn sách của ông hệt như một bàn tay cứu nạn. Giây phút trước tôi là kẻ sắp chết chìm, vậy mà bỗng nhiên tôi được cứu thoát. Vô vàn cảm ơn ông. Trân trọng, Rosanna Monaco, Zurich, Thụy Sĩ. Andrew thân mến, suốt 12 tháng qua tôi đã thực hiện một chuyến du lịch hành hương và đọc những gì về đời sống này. Ông đã có tác động rất lớn đối với sự thành công và hạnh phúc của tôi. Coi như tôi là kẻ nghiện hạnh phúc đi. Nhưng tôi cũng định trở về nhà để nghe chương trình phát thanh 144 chiến lược để thành công và hạnh phúc của ông. Nhưng với những CD sắp phát hành chống lại nguyên lý xả bỏ mọi ràng buộc của Phật giáo, thì tôi đành có ngoại lệ bỏ qua nó vậy. Tôi rất thích nghe chương trình của ông từng giây từng phút một. Cảm ơn về những lời chỉ dẫn mà ông sắp cho tôi một lần nữa. Stephen Leon, Sydney, Australia. Câu chuyện của Nancy. Andrew thân mến, tôi lớn lên trong một gia đình nghiện ngập và đau khổ suốt bao nhiêu năm vì mặc cảm tội lỗi thấp hèn của mình. Trước khi được giới thiệu đọc những quyển sách của ông, Tôi chỉ dựa vào những người khác và sự việc bên ngoài để có được hạnh phúc. Rồi tôi lao vào rượu và ma túy. Tôi đã phải điều trị tâm lý và phải dùng thuốc chống trầm cảm. Giờ đây, sau khi đọc những cuốn sách của ông trong suốt 3 năm, tôi nhận ra rằng tôi cũng đáng được hưởng hạnh phúc và thành công chứ. Và tôi đang thực hành những điều đó lần đầu tiên trong cuộc đời. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều nghe đĩa CD của ông 144 chiến lược để thành công và hạnh phúc. Tôi bắt đầu tin ở mình và tin vào công việc của mình. Sếp của tôi đã thấy được sự tự tin mới mẻ, lòng tự trọng đúng mực của tôi và tôi đã được tăng 2 bậc lương. Tôi cũng vừa mới nhận được giải thưởng của một ngân hàng về chương trình tối ưu hóa dịch vụ mà tôi cộng tác. Tôi nhận được $2,500 tiền thưởng cùng với thư khen ngợi thành quả và lòng tận tụy trong công việc. Ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc để nói rằng tôi là một người tự tin, thành công và hoàn toàn thoát khỏi rượu và ma túy. Một lần nữa cảm ơn ông, cầu mong Thượng Đế phù hộ cho ông. Nancy Hayes, Talk, Alaska, USA.